ดาบัดเลย
สิ่งที่ดีที่ตรงมาเลยครับ
นะมะโมนะสะ
Lường vạn ngọc trên đài đức tăng, hôm
nay đệ tử chúng con phát chân đạo những vị Phật tử có mặt trong chánh điện hôm nay vì gia duyên bận rộn chưa xuất gia được nên y theo lời Phật dạy phát nguyện tu bát quan trang nghiêm. Hôm nay chúng con thành tâm đảnh lễ cầu xin chư đại đức tăng từ bi hoan hỷ truyền trao giới pháp cho chúng con. Người mong trên quý ngài từ bi hoan hỷ nhận lời thư tỉnh để cho toàn thể Phật tử chúng con và pháp giới chúng sanh được ân chung công đức.
Ai đi đạo Phật được như vậy tốt lắm. Quý vị còn gia duyên bằng buộc chưa xuất gia được, mang nguyện tu bắt con trai giới. Đúng ra thì 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà vì theo tình hình ở địa phương, quý vị chỉ thọ bây giờ đến 5 giờ chiều. Thành tâm lễ cầu thầy truyền trao trai giới, đại đức tăng rất hoan hỷ hớn hở, và quý vị hãy lễ tổ chứng minh cho.
Mô A Di Đà Phật, trên chư đại đức tăng đã từ bi nhờ lời cho rồi chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nguyện lòng đảnh lễ thập phương thượng trụ tam bảo tam bái.
Thank you.
Này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Bể khổ không bờ, nếu không có thiện từ bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thường bồ đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả những công đức làm đều lấy giới đây làm nền tảng không lường. Chư Phật nhân giới đây mà thành bậc chánh giác, đại thừa tiểu thừa cũng đều giữ giới pháp, tại gia xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người tại gia còn nhiều bị nhân trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến một ngày một đêm thọ trì. Do công đức này đi tắt con văn cõi thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc Mani, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả các ngọc báu, có thể làm cho chúng sanh đủ các thứ độ vui thích. Giới này cũng lại như thế, tu nhân tốt này chỉ có một ngày một đêm, một phút báu không ngừng, cho nên được công đức vượt hơn có người có trời. Có tiền lợi như thế cho nên cần phải tôn trọng và lãnh thọ phạm từ các lời dặn bảo. Quý vị nói theo: đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là,
một lòng phụng thỉnh,
một lòng phụng thỉnh
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
mười phương ba đời,
mười phương ba đời
tất cả chư Phật,
tất cả chư Phật
chư Tôn Pháp,
chư Tôn Pháp
chư Bồ Tát,
chư Bồ Tát
chư Hiền Thánh Tăng,
chư Hiền Thánh Tăng
cuối xin Tam Bảo vũ lòng từ,
cuối xin Tam Bảo vũ lòng từ
lại lâm chứng giám,
lại lâm chứng giám
con nhờ sức từ ngôi Tam Bảo,
con nhờ sức từ
cho nên được thọ giới bát quan trai,
cho nên được thọ giới bát quan trai
xin thương xót cho chúng con,
xin thương xót cho chúng con
đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là
chỉ tâm sám hối,
chỉ tâm sám hối
về trước đã tạo các nghiệp ác,
về trước đã tạo các nghiệp ác
đều bởi vô thị tham sân si,
đều bởi vô thị tham sân si
từ thân miệng ý mà sanh ra,
từ thân miệng ý mà sanh ra
tất cả con nay xin sám hối,
tất cả con nay xin sám hối
nam mô cầu sám hối,
nam mô cầu sám hối
Bồ Tát Ma Ha Tát. Ứng tâm tâm lễ thập phương tâm thế nhất thiết thương độ tam bảo tam mười bảy. Này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, quý vị trước đã sám hối thân khẩu ý đều thanh tịnh. Vì từ sáng nay cho đến 5 giờ chiều nay, trong khoảng thời gian đó tu dự tám giới pháp cho thanh tịnh, tức là gây cái nhân hạnh xuất gia sẽ chứng quả giải thoát. Quý vị đã biết giới có lợi không lường như thế nên phải phát khởi thiện tâm, liền được thiện giới thanh tịnh phàm tứ bảo. Quý vị nói theo: đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là
quy y Phật,
quy y Phật
quy y Pháp,
quy y Pháp
quy y Tăng,
quy y Tăng
một ngày một đêm tu hành,
một ngày một đêm tu hành.
Xin mở mặt ra là hôm nay đặc biệt chỉ mấy tiếng đồng hồ ha. Bác quan trai giới thanh tịnh,
bác quan trai giới thanh tịnh
đệ tử chúng con pháp danh là,
đệ tử chúng con pháp danh là
quy y Phật rồi,
quy y Phật rồi
quy y Pháp rồi,
quy y Pháp rồi
quy y Tăng rồi,
quy y Tăng rồi
tu hành bát quan trai giới thanh tịnh rồi,
tu hành bát quan trai giới thanh tịnh rồi.
Này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, Từ trước đến đây đã trao tâm quy tâm kiến cho quý vị giới thể được tròn đủ, nay trao giới tướng cho quý vị để cho quý vị lãnh thọ gìn giữ cẩn thận chứ có trái phạm. Quý vị có nghe cho kỹ mà nhận lãnh, nếu có thể giữ được thì nên đáp rằng mô Phật và giữ được. Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị trong ngày hôm nay không sát hại chúng sanh, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, quý vị trong ngày hôm nay không gian tham trộm cắp, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không dâm dục, quý vị trong ngày hôm nay không dâm dục, có thể giữ được không? Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, quý vị một ngày một đêm không nói dối, và quý vị có thể giữ được không? Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, quý vị trong ngày hôm nay không uống rượu, có thể giữ được không? Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời cũng đeo chuỗi ánh lạc tràng hoa thơm, sao ức dầu thơm vào mình, quý vị trong ngày hôm nay cũng đeo chuỗi ánh lạc tràng hoa thơm, sao ức dầu thơm vào mình, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời cũng ngồi trên giường cao tốt đẹp, cũng làm trò nhà ca múa cổ đi xem nghe, quý vị trong ngày hôm nay cũng ngồi trên giường cao tốt đẹp, cũng làm trò nhà ca múa cổ đi xem nghe, vậy quý vị có thể giữ được không? Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn khi thời, tức là ăn cũng đúng lúc, quý vị trong ngày hôm nay không ăn khi thời, và quý vị có thể giữ được không? Này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, từ trước đến đây tôi đã trao nhớ bác con trai cho quý vị xong rồi, bây giờ quý vị phát nguyện hồi hướng phàm tôi bảo quý vị nói theo. Con nay nhờ công đức,
con nay nhờ công đức
thọ bác quan trai này,
thọ bác quan trai này
khỏa đọa vào ác thú,
khỏa đọa vào ác thú
bác nàng,
bác nàng
biên địa,
biên địa
nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này
hồi hướng đến tất cả chúng sanh,
hồi hướng đến tất cả chúng sanh
đều thành đạo vô thượng chánh chân,
đều thành đạo vô thượng chánh chân
và tương lai,
và tương lai
đồng sanh về tịnh độ,
đồng sanh về tịnh độ.
Quý vị ngồi nguyên để lễ.
Nhưng công đức lễ thầm phương tâm thế nhất thiên thượng trụ tam bảo tam bảo.
Thank you.
Bảo cùng thầy Thánh Trí, thì tất cả quý đạo hữu và Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2016. Tuần rồi thì có cái chương trình sinh hoạt chung của tăng đoàn Phật giáo đến từ Âu Châu, Mỹ Châu đến đông đủ 9 vị. Hôm nay thì thực sự là có tất cả là 10 vị, vì ngày Thọ Quốc con trai là thứ sau phần đầu tư truyền giới thì tới đại đức Thánh Trí để giảng cho quý vị trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ. Tiếp theo là thượng tọa Hoằng Bảo, tức là đệ tử thứ 3 của tôi, thầy Hằng Nguyện và đệ tử Đào, thầy Hằng Tấm là đệ tử thứ 2. Thầy Hằng Tấm bây giờ có đệ tử xuất gia là 19 vị, nên tôi có tới 19 cháu nội. Còn là cho 45 nam nữ thì tăng lên từ 45 vị xuất gia với tôi. Cháu nội bây giờ thì cũng trên 30 rồi, tại vì thầy Hằng định thầy giới mấy thầy có đệ tử hết. Thì thầy Bảo có thể là nãy thầy Bảo nói cái chuyện mà cầu chết từ sống dậy, cầu sống hay chết đi, có thể chút nãy giờ thầy Bảo 11 giờ tới 12 giờ thì quý vị họ thấy ha. Nhưng mà chắc có lẽ quý vị quan cái băng của thầy Bảo chuyên giảng của thầy Thiền Thuần ở Việt Nam, Song Kiếm Hiệp Bích á, không biết Song Kiếm Hiệp Bích á. Và thầy chút nữa quý vị sẽ gặp thầy Bảo ha. Thì 12 giờ thì quá đường thì đông đủ hết tất cả 10 vị. Trưa nay thì đủ hết tất cả 10 vị. 1 giờ đến 2 giờ thì thầy Thiền Đạo cùng với hai ni sư, ni sư Minh Huệ và ni sư Tịnh Văn thì hướng dẫn quý vị niệm Phật. Và 2 giờ tới 3 giờ thì hành thì thầy Hành Tuệ sẽ giảng. 3 giờ tới 4 giờ thì thầy Viên Giác. 4 giờ tới 5 giờ thì thượng tọa Thông Tiết. Quý vị hôm nay là ngồi suốt ngày, tùy theo ha, quý vị cứ có nhu cầu thì cứ âm thầm đi ra rồi đi vô trở lại, đừng ngồi nám luôn mà đứng đây không dạy dạy không nổi thì không có được. Thì bình thường là ngày tu tịnh tâm đó được rồi, nhưng mà hôm nay thì đại khái này
vô duyên
chút. Vâng, và chiều nay sau 5 giờ xong thì phải đoàn tham qua nhà hàng Sài Gòn Kitchen Restaurant. Gia đình này cũng rất là đặc biệt, tại vì anh Lê Văn Phụng ngày xưa đi du học bên Nhật, cũng biết chúng tôi ở Thượng Minh Tâm rất là lâu, 50 năm về trước. Bây giờ qua bên này thì sinh viên du học năm 1975 thì qua đây thì cũng làm nên một việc lớn nhiều lắm. Đặc biệt có vị khách cũng phải khách là Phật tử, xin mời giáo sư Tâm Thủy có con tường lên trên này chút, mời anh lên đây. Mặc mấy hình này chút. Quý vị có biết hát chơi giáo sư này không? Nếu thấy thì chào đồng pháp tay mừng anh trước. Bây giờ anh để cái máy đó nhờ người khác chụp, nhờ ai để anh chụp cho anh chụp. Mời giáo sư lại đứng ở đây. Anh cũng là giáo sư của quý thầy quý cô nhiều lắm, nhưng mà tôi có hỏi là khóa của cô Minh Huệ của Tịnh Văn thì sao? Nhà anh tính như này thì anh nói là hình như anh dạy khóa năm à, khóa tư
khoảng năm thì để
khóa năm khóa mười. Ngày xưa là tuyển sinh là 4 năm mới tuyển một lần, khóa đầu tiên là năm 84 cho đến 88, khóa thứ hai là 88 cho đến 92, khóa thứ ba là 92 tới 96, rồi tiếp theo rồi sau này thầy là mình tháp thì 2 năm một lần. Anh có một cái công thức rất đặc biệt là quyển lịch sử nghiên chùa Việt Nam tại Hải Ngoại bằng 4 thứ tiếng. Quyển 1 thì đã ra tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật. Thì bây giờ phần quyển thứ 2 đó, tôi nghĩ anh kể giúp cho bà con nghe ai đang làm việc đó cho quý thầy nghe vui, Phật tử nghe cho vui. Xúc diễn tiến tới đâu?
Dạ, thưa thầy, thưa quý vị cô và thì chúng con có duyên được làm cái tour trong khoảng hơn 30 năm nay ở Việt Nam thì chúng con xuất bản được 20 cuốn sách. Chùa đầu tiên là của Việt Nam Gia Lam Phổ Từ xuất bản từ năm 1990, và sau đấy là những ngôi chùa đầu tiên Việt Nam từ 108 Gia Lam Phổ Từ, Gia Lam Phổ Từ thì gần chín năm qua thì khi học chúng con qua được đưa tại Mỹ á, thì vào thường dạy cho con là nên làm khắp chùa Phật Nam tại hải ngoại rộng hơn, phạm vi ít chùa hơn nhưng mà phạm vi rộng hơn, thế là chỉ vậy thì được sự ủng hộ mạnh mẽ của hòa thượng như vậy cũng như là quý hòa thượng thầy ở tại hải ngoại đó, thì cách đây 2 năm chúng con đọc hàm tập tập một là chùa Việt Nam hải ngoại tập một gồm có 72 chùa trên khắp thế giới, bộ châu cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu và sau đó là gọi chùa của hòa thượng Phương Trường ở đây là tại Phước. Và sau tập một phá thân rồi đó, thì chúng con bắt tay vào tập hai, thì tập hai thì cho hạn chế đi lại với chúng con chỉ để làm giới thiệu 97 cái chùa tại tại châu Mỹ, còn tại Hoa Kỳ và Canada. Ở Mỹ thì chùa rất nhiều, mà tất cả có trên 600 chùa, chúng con đi như vậy là suốt là khoảng được hơn 300 chùa, là đi như vậy là một cái 300 chùa á, tại vì được bây giờ rộng lắm, vì tôi không đơn giản như người Việt Nam, cho thành ra một lần đi bay thì đi coi như là từ Indiana rồi qua bên Washington DC rồi đi qua Canada rồi chúng con đi suốt liên tục trong nhiều năm qua, thì tập hai thì có hoàn thành rồi, thì hiện nay cái bản thảo á là đang đưa qua Đài Loan để in, thì trong kỳ họp lần thứ 3 sẽ hoàn thành vào dịp Vu Lan năm nay. Hiện nay thì chúng con tiếp tục đang làm tập 3. Tập ba thì chắc chắn là sẽ bỏ chùa ở đây từ sáng ra vào đây, khi từ bỏ cho con đưa chùa vào tập ba thì con phải học từ tòa rồi, một hôm là đẹp trời quốc tế cũng sắp xếp con có ánh sáng nắng một hôm trời nào rất đẹp sáng ra sẽ đi chụp được phải những đủ đủ nhá, giờ đang chụp được âm là chỗ sáng rồi hồi chụp được thì phải cắt từ nào cái bạn hiểu chùa được sáng lắm buổi đấy chụp được chụp con phải nhớ nhớ
công tác nghiệp giả.
À dạ. Còn trong tập bộ thứ hai thì tôi xin mình thay là quý đạo hữu đây đặc biệt là dịch tập bộ từ tiếng và trong tập từ việt ám thì khó từ nhật, thì trong đấy là dịch giả là tiếng ám đó là những sư tỷ phương ở tại trung ương sen ở nam tây này, rồi tiếng hoa là chị tục nhi chị là một dịch giả thì Hoa, thì người Hoa mà thì làm việc cũng đã Hoa văn ở Sài Gòn 30-40 năm rồi. Này, tiếng Nhật á là một em nhỏ nhưng mà học Nhật về thì rất là giỏi. Chứ một điều quan trọng nhất á là khi dịch bị từ tiếng rồi á, thì người hiểu được cả từ tiếng đấy á, rồi sự phương trường ta đây, rồi sự tiếng nó rồi sự sự hết, như là tiếng Nhật tiếng Hoa gì đó cũng có rồi sự sự hết. Và nhờ như vậy thì chúng tôi bị tập hai sẽ rất còn trả thì tại vì cả từ ngoại ngữ đó mà được hòa thượng sửa rồi ấy, thì vẫn rất chủ tại vì chúng ta người Việt tôi đọc là Việt cũng khi ra quốc tế nhất là sắp từ giới thiệu cả thư viện chứ khác thế giới đó mà thì những học giả đang nghiên cứu rất tập trọng về tiếng Anh tiếng Hoa cũng như là thì có sự hiểu biết hoàn thiện của hòa thượng đây rồi thì chúng tôi rất nhiều cái rất cảm ơn hòa thượng và nghĩ rằng cuốn sách tập hai sẽ rất có giá trị hơn tại vì không tập bộ hòa thượng phát hiện có số lượng khác và không ai để ý tôi nói như cái chùa đó thì cái người sống hiểu được từ phước lên từ di dung từ quả đó thì gì chứ đổi hòa thượng ta đây thì hòa thượng biết thân chủ quả rồi thế là kiểm chặt cái quả hòa thượng sửa hết và sửa lại rất là chủ thì như vậy là hy vọng rằng tập hai sẽ rất tốt và chúng tôi rất vui và cũng sẽ bảo tôi là khi chúng tôi đã chú ý ra đây đó từ Việt Nam cả sách Việt Nam có gì cho ý được thì như vậy hiện nay là tập bộ tập hai nhà cũng sách xuống trang Việt Nam tập sách đăng ký được tôi xin phép trước để tập từ Việt Nam trước thì mình yêu đây đặc biệt cảm ơn và rất nhiều ạ.
Đúng là cái như mang chưa kiểu gì từ Việt tôi thì thích tập sách cầm lấy bất cứ tờ báo nào, quyển sách nào, ngôn ngữ nào thì tôi cũng thích đọc lắm. Tôi đọc sao tôi thấy nó sai nhiều quá, nhất là tiếng Nhật nữa. Mà cho nên nhiều lúc tôi viết sách rất là kỹ, thì mấy thầy đệ tử của mình thầy, tại sao nó tốn nhiều công vậy? Tôi nói tôi viết cho người hiểu biết, còn người mà không cần biết thì thôi thì sao cũng được, nhất là những người chỉ qua hình thôi. Thì là khác. Còn chữ nó là chữ nghĩa thì nó là nghĩa nhất là dấu hỏi dấu ngã thì đã hơi đồng thời rất là rằng nhưng mà tiếng Hoa cũng sai mà tiếng Nhật cũng sai thì không thể được.
Nhưng mà tôi sẽ hứa với đạo hữu là nếu đạo hữu làm quyển tư đó, thì tiếng Đức cũng là tiếng Pháp thì tôi dùng bút cho. Không có vấn đề. Dạ, cho tiếng Đức với tiếng Pháp và tiếng Anh. Đó, thì chuyện đó là ngữ và cái điều cần á. Chuyện này là năm ngàn năm mới có công đức cái đạo hữu tâm thiện không có nhỏ, giống như là cái kỳ yếu của sanh tâm tâm. Thì nó là con rất là đẹp. Thì đạo tràng Phổ Hiền, đạo tràng Quan Âm thì tôi nghĩ chắc không thể thiếu được. Thì trong tương lai từ từ, thì khi nào đạo hữu tâm thiện xong rồi đó, đạo hữu Võ Văn Tường in xong rồi thì mang đến đây với Phật tử ta ủng hộ cho không sao. Quý vị đồng ý không? Sao yếu quá. Bây giờ tôi chỉ có một quyển này duy nhất là tôi đố quý vị mà ai nói trúng thì sẽ được thưởng quyển này. À, vua Đinh Tiên Hoàng phong cho Phung Việt Thái Sư lên làm quốc sư của nước Đại Việt năm nào? Ai nói đúng thì mới được nhận cái quyển này. Không biết. Một vị tăng thống đầu tiên của đất quê hương Đại Việt mình mà không biết năm nào thì uổng lắm. Đất nhà, đất nước mình trên đó độc lập sau quân năm Hán là năm nào cũng không biết luôn. Hưng đạo hương Trần Quốc Tuấn có một người anh và một người em rất là đặc biệt. Hai người đã tên gì? Nhà quý vị giơ tay nói chứ không có nói. À không. Không lẽ là quyển này cái nó vẫn còn mãi trên tay thôi đó. Dạ không phải. Hưng đạo hương Trần Quốc Tuấn có một người anh liên hệ với Phật Pháp và có một người em gái là vợ một ông vua rất là đặc biệt. Nói như vậy là 90% quá rõ mà không biết nữa thì thôi. Không biết luôn.
Ai nói thật sự ra nói đúng.
Ai đâu, ai nó giơ tay nó nói rồi. Nhưng không biết. Không biết. Rồi xin mắt cho đó là Tự Tung Thượng Sĩ. Mà quý vị tu không biết Tự Tung Thượng Sĩ là thầy của vua Trần Nhân Tôn và là thầy của Pháp Loa Công Sư. Và em ruột của Trần Hưng Đạo là vợ của vua Trần Nhân Tôn. Cho nó quá dễ. Thôi ai nói câu này: khó khăn thì chẳng ai nhìn đến khi đổ đạt 8.000 nhân duyên. Ủa cái gì cũng không biết hết thì nghĩ làm sao? Ai nói câu đó? Đó là Huyền Quang Pháp Sư Tổ Đệ Tam của Trúc Lâm Nghiêm Tử. Ông ta là tên thật là Lý Đạo Tá, 18 tuổi đỗ tiến sĩ. Khi còn nghèo thì không ai giúp đỡ, đến khi đỗ tiến sĩ thì rất là nhiều người mang con gái đến gả cho. Cho nên ông ta mới nói là khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ đạt 8.000 nhân duyên. Chà chà, lịch sử Việt Nam sao mà tội nghiệp quá vậy. Thôi bây giờ đối với Phật hơn, ai nói đúng. Lời nguyện thứ 35 của Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện là gì? Tu trình độ không biết cái này là không có được. Ôi vậy quý vị tu theo cái gì? Ôi giời ơi sao mà thế? Tại bây giờ câu tiếng Pháp này có nghĩa là sao? Si vu sa ve vu cu da ram vu re a se te ken ke li ra me pa da ro me sa. Ai hiểu tiếng Pháp không? Ủa? Nói tiếng Pháp mà không nhập đạo là tiếng Pháp. Si vu sa ve vu cu da ram vu re a se te ken ke li ra me pa da ro me sa. Nó microphone không nghe ha. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter quelques livres, mais pas de connaissances.
nó biết đạo. Rước quá đi dầu xiến, nỉ kế mãi cầu tuần sâu cơ sự vui buồn này trước sư mê sự. Xê tổng hồ tổng hoa. Cái vị thì dựng bình thường rồi. Thôi bây giờ đưa họ chuyện Việt Nam, chuyện thế giới cho để trễ giờ thì còn có một quyển mà quý vị không làm được vụ đó, quý vị có tâm tu mà không có bây giờ tôi hỏi quý vị căn của một bằng mấy, giơ tay nó lên rằng căn của một bằng một là trật, không là đúng à. Căn của một bằng mấy? Căn đúng một là bằng cộng trừ một chứ không thể bằng một không. Tại vì rút căn ra thì có delta phải là cộng một và delta hai phải là trừ một. Một cái đạo hàm như vậy đó, không thể nó là căn đúng một bằng một, một căn đúng một bằng cộng trừ một. À, bây giờ đó đối với gì cũng không biết hay bây giờ đối với gì đây. À, bây giờ cuộc cách mạng của Pháp ngày mấy tháng mấy năm mấy? Cũng không biết luôn. Quá đơn giản. Thôi ngày 9 tháng 11 năm 1989 là ngày gì? Mà xin nó quá đơn giản mà đâu có gì đâu. Ngày 9 tháng 11 năm 1989 là ngày gì? Ngày đó là ngày bức tường Berlin sụp đổ. Và ngày 22 tháng 2 năm 1972 là ngày gì? Trời ơi, không lẽ quyển này cứ nằm trên tay tôi hoài nữa. Rồi, cho cô Niệm Đàm Pháp Đa thật là lớn bạn lên đây. Có người nhận được cái quyển này là ngày 22 tháng 2 năm 1972 rất là quan trọng đối với đất nước Hoa Kỳ và đất nước Trung Hoa Cộng sản. Ngày này là ngày Tổng thống Nixon đến bắt tay với Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh. Các cô nên đàn pháo tay thật lớn. Mời cái nhận điểm này. Và ngày này cũng là ngày tôi rời bỏ quê hương đi du học ở Nhật nên rất là dễ hiểu. Và cảm ơn con đã đây. Rồi. Cái người mà viết sách chỉ cần quý vị nhớ một câu đủ rồi, mà không nhớ là uổng đó. Mà hỏi sách không nhớ, mà hỏi Phật cả không nhớ luôn nữa thì không có được. Thôi xin lỗi quý vị, phần tư đến đây thì xong. Bây giờ mời thầy Thánh Trí ha.
Quý vị cứ tự nhiên. Quý vị cứ ngồi không? Đỡ đúng thì giờ thầy cũng
dạ dạ dạ. Chị.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch Hòa Thượng trưởng Phái Đoàn, Hòa Thượng Phương Trưởng Chùa Viên Giác Đức Quốc, quý vị vừa mới gặp, và cung kính ngưỡng bạch Hòa Thượng Tọa trụ trì từ xá Quán Thế Quán Âm Chư Tôn Đức trong Phái Đoàn Hoàng Pháp. Và thì và kính thưa toàn thể anh liệt quý vị có mặt trong đạo tràng Thọ Bác tại từ xá Quán Âm hôm nay, thì phần giờ này là cái giờ của chúng tôi. Tuy nhiên là buổi sáng nay thì có một chút thời gian để Hòa Thượng mời Đạo Hữu Tâm Thủy và Hòa Thượng muốn tặng sách cho quý vị. Tại vì học nhiều quá cho nên nhớ mà nhớ giỏi quá là hay quên đó, nhớ là nhớ hay quên đó. Thành ra bây giờ chúng ta còn chỉ có là trên dưới 40 phút thôi, thì chúng tôi xin ngồi đây để thăm viếng và nói chuyện với quý vị. Quý vị có hoan hỷ không? Dạ vâng, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể liệt quý vị đã sắp xếp công việc, thời gian, tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà về tại Tịnh Xá Quan Âm để thọ bát hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày đầu tuần để đi làm việc, nhưng mà quý vị cũng sắp xếp được. Phải nói rằng đó là một cái duyên lành rất lớn. Thì tùy theo cái sự sinh hoạt của các đạo tràng, hầu như là cuối tuần, thứ bảy hoặc là chủ nhật. Còn có một số cái nơi là chúng tôi chỉ đi Las Vegas giảng qua bên đó, thì được biết là các Phật tử bên đó cuối tuần phải đi làm nhiều lắm. Thành ra sinh hoạt thứ ba, có đạo tràng sinh hoạt thứ tư. Còn ngoài ra chưa thấy cái trên nước Mỹ này, chúng tôi đi nhiều đạo tràng nhưng mà chưa thấy có thọ bát hay là sinh hoạt ngày thứ hai hay thứ ba. Thì phải thấy rằng là đây là một cái tinh thần tu học rất là cao, và quý vị đã có nhiều cái duyên lành rất lớn ở trong cái xứ sở, mà phải nói là chùa chiền nhiều, rồi cái chương trình tu học cũng rất là phong phú. Thành ra ngày nào được tu học, ngày nào được gieo duyên với Tam Bảo, ngày đó chúng ta tự mừng cho chính mình. Thì trước hết chúng tôi xin được gọi là tán dương tinh thần tu học, tinh thần vì đạo, tinh thần vì cái lợi lạc trong cuộc sống mà quý vị đã đến đây để cùng chúng ta cùng nhau quay quần dưới ánh sáng Phật Đà. Thì tán dương như vậy thì chưa có đủ, xin nhớ là từ quý vị thôi. Bây giờ xin cho tràng pháo tay cho thiệt lớn đi. Dạ vâng, kính thưa đại chúng, thực ra đó là không phải dễ để chúng ta được tu học, bởi vì có hàng tỷ cái yếu tố, cái nhân duyên nó trở ngại về vấn đề cuộc sống, về vấn đề sức khỏe, về vấn đề đi lại, rồi nhiều cái nhân duyên lắm, chẳng hạn như là không có người đưa đón, hay là bận bởi giữ con giữ cháu, rồi nhiều thứ lắm. Nhưng mà quý vị đã đến được hôm nay thì chúng tôi đã thưa đó là một cái nhân duyên lành, và chúng ta đã gieo tạo được nhiều cái thiện căn phước báo từ nhiều đời, thì chúng ta tiếp tục trên cái việc gọi là hướng về Phật pháp và tu học để tranh thủ cùng cái thời gian mà thọ mạng này. Thời gian thì nó qua mau quá, thời gian nó là không ngừng trôi, phải không? Mà Đức Khổng Tử có nói là thể giả như tư phù bất xả trú già, nhìn đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông, thấy cái dòng nước chảy mãi, thì ông mới nói rằng là chảy mãi như thế này, ngày đêm không có ngừng trôi. Cho nên thời gian nó không ngừng lại để cho chúng ta bám víu tất cả những gì, mà chúng ta phải thấy rằng là một phút đi qua, một giây đi qua, một sát na đi qua, nó đã trở thành quá khứ, đã trở thành lịch sử. Cho nên chúng ta phải tận hưởng thôi, chúng ta phải tận hưởng cái thời gian của cuộc sống để cho chúng ta thấy rằng là mình cần phải làm cái gì, và chúng ta phải tranh thủ như thế nào để cho chúng ta gặt hái được những cái kết quả an lành trong cuộc sống. Và vì thế là khi mà chúng ta biết rằng là thời gian nó đi qua mau, mạng sống của con người thì ngày một hao mòn dần, giống như cá thiếu nước đó. Cá mà nó thiếu nước thì đâu có vui đâu, mà phải tranh thủ, phải biết lo. Lo ở đây không phải là lúc nào mình cũng phải phập phồng lo sợ, mà lo là tức là thời gian thì nó qua mau, công việc thì nó coi như là mãi mãi như vậy, thì trên đầu thì già đến rồi, mà chúng ta không có tự thân để cho chúng ta thúc liễm, chúng ta nương náu để tu tập, thì bây giờ mình chờ đợi biết bao giờ mình mới tu được đây hả? Bao giờ mình mới có thể là nói rằng là mình bình yên để mà mình sắp xếp hết công việc rồi mình mới đi về thọ bát quan trai, mình mới tham dự khóa tu niệm Phật,
hay là mình mới có cái thời gian cho chính mình biết bao giờ. Nhiều khi mình rảnh đó, mà lúc đó đó là mình làm gì khác, còn là trong lúc bận lại là có thời gian cho chính mình. Cho nên cái bận rộn hay là cái rảnh rỗi tùy theo sự sắp xếp của mỗi người, và tùy theo cái nhìn, cái cảm nhận và cái hướng đi của mỗi người. Thành ra mình nếu như mà mình bận rộn nhưng mà cái tâm thức của mình được bình an, được thảnh thơi, thì lúc bây giờ mình biết cách để sắp xếp cái thời gian và công việc. Còn nếu như mà không có cái tinh thần nó bị dao động, nó bị bấp bênh quá nhiều cái yếu tố đó, thì lúc bây giờ là chúng ta không thể làm gì được. Cho nên cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần là cái yếu tố quan trọng. Nó là cái nhựa sống, cái nguồn mạch để nuôi dưỡng sự sống của chúng ta. Thành ra cái cơ thể của chúng ta đặc biệt đau ốm hay là mệt mỏi, đó là chuyện bình thường. Bởi vì có thân là có bệnh, có thân là có sự sống. Mà có sự sống thì giống như là chúng ta đi chiếc xe như vậy, thì thời gian nó phải hao mòn về nhớ, về tất cả mọi cái khía cạnh, thì cái cơ thể của chúng ta đâu có khác gì đâu. Thành ra nhưng mà nhờ cái bệnh tật đó lắm lúc mình mới biết tu. Còn nếu như mình khỏe hoài, mình mạnh hoài, và mình cảm thấy rằng là cái mình còn nhiều vấn đề để làm quá, thì lúc bây giờ mình không biết không có sự tỉnh thức. Cho nên lắm lúc á, chúng ta cũng phải có bệnh một chút mình mới quý sức khỏe được. Sức khỏe nó quan trọng lắm. Và thành ra đó là sư ông Lòng Mai đó, Hòa thượng Nhất Hạnh đó, có nhiều đệ tử chúc là sư ông Hòa thượng khỏe mãi mãi, để mà làm cái nơi để cho chúng con được nương tựa. Sư ông nói lắm lúc phải đau bệnh, thì lắm lúc phải có một chút trở ngại, thì mình mới thấy rằng là cái sức khỏe bình thường là quý báu, phải không? Thành ra chúng ta, cái thân thể của chúng ta đau ốm tật bệnh là cái điều đương nhiên. Nhưng mà chúng ta tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nỗ lực làm thế nào đó để cho chúng ta vơi dần bớt những cái nỗi sầu khổ trong cuộc sống. Cái phiền não, cái khổ đau, cái bất an của con người mình vô cùng vô tận, chúng ta không thể kể được với cái nỗi khổ của con người vô lượng. Cho nên từ đó Phật Pháp mới có vô lượng pháp môn tu, là bởi vì sao? Bởi vì cái căn tánh của chúng sanh thì bất đồng, mỗi người mỗi khác ha. Rồi cái nghiệp thức, rồi cái hoàn cảnh khác nhau, thì đạo Phật đâu có thể dùng một lối, một con đường, hay là chỉ nói rằng là chỉ có một cái điều đó mới là cái công thức chung cho tất cả mọi người. Không, đạo Phật là cho chúng ta biết rằng là chúng ta có quyền chọn lựa tất cả những pháp môn nào thích ứng với mình nhất, cái con đường nào đem lại cho mình sự bình an đây, và cái phương pháp nào giúp cho mình giải tỏa những cái gọi là cái bên trong á, cái khổ đau và cái tâm tư bên trong đó, cái mà gọi là cái thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp mà đạo Phật gọi là tập khí đó. Đấy, thế thì tất cả những cái phương pháp, những cái lời Phật dạy đó đều là những cái phương thuốc để cho chúng ta chữa lành tâm bệnh của mình. Mà cái tâm bệnh thì thực sự ra đó là nó rất là khó, và không có thuốc nào có thể chữa lành tâm bệnh bằng thuốc của Phật hết cả. Chúng ta bị bệnh đau nhất thì chúng ta có người cho mình uống thuốc, mình có thể xoa bóp, hay là mình có thể tập thể dục, hay là chúng ta ăn uống như thế nào đó để cho nó bớt đau nhất lại, phải không? Nhưng mà khi mà cái tâm của mình bệnh rồi, cái tâm của mình đó là đau khổ quá, thì có thể thưa rằng là cái phương pháp thử nghiệm nhất để cho chữa lành tâm bệnh của chúng ta là thuốc của Đức Phật. Cho nên chi là chúng ta phải biết trân quý, phải biết gìn giữ cái thời gian cho chính mình. Và chúng ta phải thấy được rằng cái sự sống này đó, nó quá mỏng manh đi, nó quá tạm bợ đi, nó quá vô thường. Mà sáng thấy đó, nhưng mà tối thì không thấy nữa. Cho nên gọi là cái gì, người xưa nói là đời người chẳng khác loài hoa, sáng còn tối mất, nở ra là lại tàn. Mình thấy nó như vậy, nhưng mà nó thực sự đó, nó nhanh lắm, chúng ta không có trở tay kịp. Nó nhanh là bởi vì sao? Bởi vì nó vốn dĩ là cái thân, cái cơ thể của chúng ta nó từ nhiều duyên hợp lại thành, mà gọi là ngũ uẩn và tứ đại. Cái thân thể của chúng ta là được hợp nhiều yếu tố, thì nó cũng từ những cái yếu tố đó nó mà tan rã. Cho nên chúng ta có thể sống 50 năm, 70 năm, 100 năm, nhưng mà chúng ta cũng có thể ra đi trong tích tắc, không có biết lúc nào hay cả. Chúng ta không có biết được. Chỉ trừ cái mà gọi rằng là chúng ta đã phát nguyện tu tập và chúng ta được dự báo trước là cái thời gian chúng ta ra đi, cái đó là gọi là dự tri thời chí đó, biết trước giờ mất. Và chúng ta đã được tiếp cận với Phật, bởi vì trong một cái quá trình huân tu, trong một cái quá trình tiếp cận với Phật rồi, và cái tâm của mình sống với Phật rồi đó, thì lúc bấy giờ cái duyên trần sắp mãn thì mình sẽ biết trước giờ ra đi. Nó chỉ trừ cái trường hợp đó. Còn ngoài ra đó là cái vô thường, cái tai nạn, cái tật bệnh nó đến với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Không có ai bảo đảm được cái chuyện mà mình sẽ sống và mình khỏe mãi, mình sẽ an vui, và mình thành ra lúc nào mình còn khỏe là phải lo tu, còn mạnh đó là phải lo lễ Phật khác. Sao? Bởi vì giờ đi thai mới đi chùa, mới quy y, bây giờ còn nhiều việc quá, con cháu, con đàn cháu đóng rồi đi ra đi làm, tiếp cận cuộc đời nhiều quá, thầy ở không dám quy y, không dám tu tập đâu, để chờ cái đã, để chờ hoàn toàn thanh tịnh trong sạch hết việc rồi. Xin thưa lúc đó nè, gối thì mỏi nè, lưng thì đau nè, mắt thì không có thấy đường, tu cái gì nổi nữa hả? Lúc đó làm sao tu, phải không quý vị? Lúc đó đó là cái cơ thể của chúng ta nó mệt mỏi lắm rồi, thì muốn nghỉ thôi, muốn nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi cũng không có được nữa hả? Thành ra có nhiều người đó, như Đức Đại Lạt Ma ngài nói làm sao, có nhiều người là còn trẻ đó, mình đổ sức khỏe ra để mà mình kiếm được tiền bạc, nhưng mà khi lớn tuổi rồi thì mình lấy tiền bạc đó mình mua lại sức khỏe thì chắc chi mua được. Cho nên làm việc cần siêng năng là tốt rồi, cần mẫn để chăm sóc cho công việc, nhưng mà cái sức khỏe nó sẽ quyết định tất cả. Nếu như mà đau ốm tật bệnh cái đó là coi như tất cả mọi cái cũng đổ sông đổ biển hết cả, không có thể mua được. Cho nên khi chúng ta phải hiểu được rằng cái thời gian á thì qua mau, cái mạng người thì nó vô thường, nó mỏng manh, nó giả tạm, nó trôi nổi theo cái dòng đời này. Và vì thế nếu chúng ta không bắt được cái nhịp cầu tâm linh, cái đời sống tinh thần, hay là có thể nói rằng là chúng ta học Phật mà chúng ta không nắm bắt được cái cốt tủy của Phật pháp, hay là chúng ta không có trở về thực chất với tâm của mình rồi, mình cứ đi lòng vòng mãi à, lòng vòng mà mình đi cái lang thang mãi, cho nên không đến đâu vào đâu hết cả. Vì thế là phiền não vẫn còn phiền não, khổ đau là vẫn khổ đau như thường. Và chúng ta khi mà chúng ta thấy được như vậy rồi thì quý vị thấy cái sự tu tập nó mới quý giá, nó mới cần thiết. Nếu như chúng ta không có thấy được cái mạng người trong hơi thở, nếu mà chúng ta không có ý thức được rằng là cái đời sống của chúng ta cần thiết để chúng ta tu tập, thì mình cứ chờ đợi. Và trong thuật ngữ Phật giáo nói là buông lung, giải đãi đó, lười biếng đó ha. Mình bởi vì cái yếu tố của nghiệp thức nó dày quá, mà cái căn lành ít quá, cho nên cái sự tu tập của chúng ta nó không có tinh chuyên và chúng ta bị ngắt quãng vì cuộc sống, vì bao nhiêu thứ nó sẽ làm cho chúng ta trở ngại con đường tu tập. Cho nên mình ở nhà các vị có thời khóa, có cái bàn Phật đúng không, tức là tất cả các vị ở trong đây là đều là Phật tử thuần thành hết cả, có áo tràng này, mà còn có cái này là cái gì cô đồng từ, cái pháp y hả? Đấy là có chữ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trong đó, mà vàng, mà đặc biệt cái đạo tràng Phổ Hiền và Tịnh Xá Quan Âm này, quý vị có cái mới và cái gọi rằng là còn hơn những cái đạo tràng khác nữa. Đạo tràng khác chỉ có áo tràng không thôi, không, quý vị có nhiều cái tốt như vậy đó, thì có lẽ là trong gia đình của các vị có bằng thờ Phật hết đúng không? Đấy, trong nhà có thờ Phật, có thờ ông bà tổ tiên vân vân, có cúng bái này kia, thành ra quý vị có thời khóa, quý vị có chia sẻ thời công phu ra. Tuy nhiên trong đạo tràng vẫn cần thiết để cho chúng ta đến tu học, bởi vì sao? Ăn cơm thì có canh, tu hành có bạn. Chúng ta phải đến đạo tràng để tu tập, để mà có một cái đời sống sinh hoạt. Chứ ở xứ này chúng ta ở nhốt ở trong nhà một mình đó, là ở mãi trong đó cả tuần lễ chịu nổi không? Hay là mình không có sự sinh hoạt thì làm sao, phải không? Tuy nhiên là có nhiều vị đó là giỏi lắm, phát nguyện nhập thất, phát nguyện tu tập trong thời gian nào đó, có thể yên tĩnh không có tiếp xúc với ai hay cả, rồi không có dùng những cái điện thoại, máy móc vân vân, không có tác động đến, và yên tu được, rất là giỏi, hay lắm, cái điều đó là tán dương. chúng tôi thấy là cái điều đó rất là tốt để cho mình tĩnh lặng, súc rửa tâm thức và tắm gội trai giới. Bởi vì khi mà mình không có tiếp xúc với trần duyên ngoại cảnh, khi chúng ta không bị tác động bởi những cái yếu tố gọi rằng là máy móc và tất cả những cái duyên bên ngoài, thì lúc bây giờ mình có cái thời gian trở về với chính tâm thức của mình. Cho nên trong những cái khóa tu mà của bên Nguyên Thủy á, là cái khóa tu tứ niệm xứ đó, lúc đó là chúng ta vào để yên tu, và chúng ta không có cái thời gian để mà mình làm gì hết, ngoài cái chuyện là các ngài ra cái quy định là mình chỉ được tu thôi, không ai cũng vào trong đó là tu tập thôi. À, tu tập là gì? Tu tập là một cái quá trình nhìn lại tâm của chúng ta, và chúng ta tĩnh lặng, và chúng ta được sự phục vụ của những cái trợ duyên khác. Thành ra vào đó là chỉ một mực á, là tu tập và quán chiếu. Quán chiếu tức là chúng ta thấy rõ ràng từng tâm hành, từng cái động tác, từng cái cử chỉ, từng cái lời nói bên trong thức của chúng ta, chứ không có được nói ra ngoài. Đấy, thì miên mật như vậy đó, qua một cái sự hướng dẫn và cái từ trường tâm linh trong đó, cái từ trường phải nói là an lạc rất lớn, và được sự hướng dẫn của các vị chuyên tu như vậy đó, chúng ta gặp mình, gặp Phật trong tâm của mình. Thế thì trong những cái thời gian đó đó, trong những cái giây phút mà mình sống trong cái thiền môn đó đó, và trong cái môi trường huân tu đó đó, là mình lợi lạc vô cùng lắm. Và mỗi ngày như vậy mình được trình pháp. Trình pháp có nghĩa là chúng ta thấy rằng trong một ngày tu đó, mình thấy mình khó chịu về cái gì, mình không được phép nói chuyện, chỉ đi thiền hành thôi, không có được phép làm cái gì hết, cái ngoài cái việc mà là ngồi tĩnh lặng và quán chiếu. Thế thì trong một cái ngày đó đó, chúng ta trình pháp là trình với vị pháp sư biết rằng là mình có những trở ngại gì, mình khó chịu về cái việc gì, thì từ đó đó pháp sư mới giúp cho mình khuyến tu và giúp cho mình biết rằng là mình nên làm cái gì. Cho nên mình trình pháp tức là trình cái pháp hành, chứ không phải là mình trình cái kiến thức đâu. Kiến thức các ngài không cần. Không cần mình phải nói là cái pháp số là cái gì vân vân, biết cái này cái nọ không cần thiết. Mà các ngài cần mình nói cho các ngài biết rằng là con đang chướng ngại, con đang lo lắng về cái này, về cái khác, về cái sự tu tập trở ngại, thì các ngài mới tùy theo đó mà các ngài dùng cái pháp để các ngài độ cho mình biết là mình nên thực tập nỗ lực sám hối, hay là mình tiếp tục thiền hành, hay là mình ngồi đó là mình buồn ngủ, mình mệt mỏi, cơ thể nó giã rời, lúc đó là cái thân của mình nó bị dao động, ví dụ như vậy, thì tu là chúng ta phải trực nhập như vậy thì mình mới được. Chứ còn lơ thơ mơ đó là nó không ăn nhầm gì hết trơn, cởi ngựa xem hoa thì làm sao, không có được, không có ăn nhầm gì trong cái vấn đề mà gột rửa các phiền não, thấy được cái sự an lạc trong cuộc sống. Cho nên tu học của Phật giáo là cái gì? Là chúng ta phải tu thiệt, không phải tu thử. Tu thiệt tức là phải thành tâm, phải thành kính, phải thiết tha, phải có một cái gọi là cái nhìn là phải nói là miên mật như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được rằng cái giá trị của sự tu tập nó như thế nào. Cho nên hay lắm. Hay lắm là tức là khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta nỗ lực làm, chúng ta làm công quả đó, thì chúng ta hết mình để chúng ta hoàn tất cái công việc, cái trách nhiệm. Nhưng mà khi mà mình tu á, mình được hướng dẫn và được các ngài từ bi chỉ cho mình biết rằng là cái con đường nào để đi thẳng vào tâm, con đường nào để cho mình chặn đứng tất cả những cái thói quen mà nó làm khổ mình từ muôn kiếp đi giờ. Không có ai thế gian, không ai tài giỏi cả, chỉ có điều đó là ai có phước, có duyên được gặp cái con đường lành, được gặp cái môi trường thiện, được người hướng dẫn tốt chỉ cho chúng ta biết cái cách. Thành ra chúng ta đi không nhanh thì chúng ta đi từng bước, từ từ rồi nó sẽ đến đích thôi. Cho nên xin thưa quý vị, đừng có lo sợ rằng là mình không học Phật giỏi, mình nhớ dở, hay là mình có nhiều cái trở ngại mà không có tu được, không sao hết cả. Chúng tôi chỉ cần, thưa quý vị, thành kính, thiết tha, mở tâm ra và hết lòng với Phật, từ từ chúng ta sẽ đến đích thôi. Quý vị cho quý vị một tràng pháo tay đi. Giỏi. Cảm ơn bác. Như vậy bác, quý bác mới thấy phấn khởi chứ. Sự tu tập thành ra cái tấm lòng từ bi của Phật, của chư tổ, chư vị hướng dẫn đó, cái điều đó phải nói rằng là cái yếu tố chính để cho giúp cho chúng ta bớt đi những cái phiền muộn trong cuộc sống. Ở ngoài chúng ta khổ đau quá nhiều rồi, bên ngoài chúng ta phải đi làm, phải đối diện, phải gặp, phải biết bao nhiêu cái sự trở ngại ha. Mà chúng ta đến một cái đạo tràng, đến nơi tu học mà chúng ta không có gặt hái được cái sự an lạc thì làm sao? Cho nên đó, chúng tôi thưa là cái cốt lõi của việc tu tập là vẫn được đặt trên nền tảng của tam vô lậu học giới định tuệ. Và cái kết quả đó là chúng ta phải thấy được sự an lạc trong tâm thức của chúng ta từng giây từng phút. An lạc là cái danh từ bình thường, mà cái danh từ Phật học gọi là Niết Bàn, gọi là giải thoát. Có nghĩa là chúng ta không còn bị ràng buộc bởi bất cứ một cái sự vướng chấp nào trừ trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể đạt được một cái gọi là cái Niết Bàn một cách hoàn toàn được, mà chúng ta phải có được sự niềm vui từng tí từng tí từng tí đây. Và bao nhiêu nỗi buồn chúng ta không ôm ấp nó nữa, chúng ta biết cách buông xả rồi, chúng ta không giữ gìn nó cả 5 năm 10 năm, chúng ta không xả nổi. Cái đó có thật, có nhiều người giận ai đó là chúng ta không bỏ được, và chúng ta bực bội, chúng ta tức tối, và chúng ta bởi vì người đó làm khổ mình, người đó không có phải là cái người mà mình đạt được những cái ước muốn của mình, cho nên mình bực bội, ai đó làm cho mình phải bất an sầu khổ. Thì hồi trước nếu như vậy, nhưng mà bây giờ mình tu học Phật rồi, buông xuôi hết cả, không có điều đó là không có phải để cho mình ôm ấp trong lòng. Ôm ấp trong lòng, ôm trái tim của Phật, ôm trái tim của chính mình đây nè. Trái tim đó là cái trái tim từ bi, cái trái tim của Bồ Tát. Chúng ta cần sống với cái đó hơn là sống với những cái gọi là thị phi bên ngoài. Cái thế gian không có quan trọng đâu. Rồi con người ai cũng trở về hết cả, ai cũng xả thân để đi về với cát bụi theo cái thân tứ đại này. Nhưng mà nghiệp, phước, sự tu tập nó đi theo mãi của chúng ta, nó đi mãi trong luân hồi sanh tử khổ đau, hay là đưa chúng ta đến với một cái môi trường tu tập, với một cái cảnh giới an lành. Cái điều đó là do mình quyết định, không ai quyết định hết. Đức Phật là người chỉ đường, Ngài là cái người đạo sư, cho chúng ta cái phương thuốc rồi, đưa cho chúng ta cái bản đồ rồi, mình là cái người lấy cái bản đồ đó để đi, trao cho chúng ta cái chìa khóa rồi, chúng ta phải từ tay mà cầm cái chìa khóa đó, mở ra đi vào cái ngôi nhà của tâm linh của Phật Pháp. Các ngài đã trao truyền hết cả rồi, các ngài đã cho chúng ta biết tất cả những cái phương pháp nào để đưa đến cái đạo quả giải thoát giác ngộ đây, đưa đến cái con đường an lạc thực sự, niết bàn tối hậu. Thì các ngài đã cho chúng ta biết hết cả tam vô lậu học, bát chánh đạo, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, tất cả những cái con đường đó đều là con đường hành trì hết cả. Chúng ta học hiểu để chúng ta áp dụng. Và áp dụng để làm gì? Áp dụng để biết rằng lời Phật dạy đó là vô lượng vô biên, pháp môn cũng nhiều, là tùy theo cái căn tánh của mỗi người, phước nghiệp của chúng sinh bất đồng, hoàn cảnh môi trường mỗi người mỗi khác, nhưng tất cả nó không ngoài cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ. Cái mục tiêu của đạo Phật vẫn là như vậy thôi, vẫn là con đường để trở về an trú nơi Đức Phật, nơi chính mình, trở về với tánh Phật của mình. Cho nên khi sống với Đức Phật trong chính mình đó là hoa tươi, là chúng ta thấy được đó là Đức Phật đang mỉm cười với chúng ta. Cho dù cái lá đó khô, nhưng mà chúng ta học Phật, chúng ta tiếp cận với tâm mình rồi, chúng ta vẫn thấy vẻ đẹp trong cái lá khô đó. Lá khô đó vẫn là Phật tánh. Cho dù bất cứ cái hiện tướng nào trên cuộc đời này, chúng ta khi mà tâm của mình tiếp cận với Đức Phật trong mình rồi, tất cả các pháp bên ngoài đều là Phật Pháp. Mà cái tâm của ta bực bội phiền não, mình nhìn Đức Phật rất là đẹp, nhưng mà mình không bao giờ mình thấy Phật đâu. Mình thấy Phật á, là khi tâm của mình được yên xuống, lắng xuống, lòng của mình được nhẹ ra. Cho nên chúng ta không cần phải căng thẳng trong quá trình học Phật đâu. Trong quá trình tu đạo, chúng ta phải thấy được cái sự an lạc, cái sự nhẹ nhàng, vơi đi niềm đau nỗi khổ. Những cái khổ đau trong quá khứ, trong dĩ vãng nó quá dày đi, nó quá nhiều đi, chúng ta không bao giờ mà chúng ta có thể quên được những cái niềm đau nỗi khổ đó. Thì bây giờ chúng ta phải tìm cách buông xả và nắm bắt những cái gì cần nắm bắt. Đó là danh hiệu Phật, đó là hình ảnh của Phật, của Bồ Tát. À, mình cần cái điều đó hơn là mình phải nhớ mãi những cái điều mà trước đây mình từng đau khổ quá nhiều rồi, phải không? Đau khổ quá nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi đắng cay và mỏi mệt. Đắng cay không quý vị? Cay đắng vô cùng, mỏi mệt lắm ha. Thành ra bây giờ mình đó phải học cách là tu mà thật. Tu thật tức là phải thành kính, phải thiết tha, phải có được một cái tấm lòng chân thành với Đức Phật. Và trong kinh A Di Đà có nói mấy cái chữ là chấp, bốn chữ là chấp trì danh hiệu. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật, niệm không phải bằng miệng mà niệm bằng tâm. Chấp trì danh hiệu có nghĩa là chúng ta phải nắm lấy cái danh hiệu đó mà hết lòng thực tập. Bởi vì thánh hiệu đó là cái gì? Thánh hiệu đó là cái tinh của quá trình tu học, cái tinh của cái quá trình mà phát nguyện của Ngài. Hồi hướng đến thánh hiệu đó, chúng ta niệm thánh hiệu đó để chúng ta đi về với tâm thức của chúng ta. Nhờ nương thánh hiệu đó mà chúng ta biết cái lối trở về với Đức Phật bên trong của mình. Cho nên thánh hiệu đó cũng là phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh. Khi mà mình đạt đến cái cứu cánh rồi, thánh hiệu đó là không còn ý nghĩa nữa. Chúng ta chưa được đi qua bờ sông bên kia, chúng ta phải cần thuyền bè. Nhưng mà đi qua được bờ sông bên kia rồi, không cần ngồi mãi bên thuyền bè đó làm chi nữa, mà phải bước đi bờ đi ha. Cho nên tu học của đạo Phật cho chúng ta biết là chúng ta không có cố chấp, mà chúng ta phải biết rộng mở tâm hồn của chúng ta ra. Chấp là cái gì? Chấp là có nghĩa là mình cho rằng chỉ có cái pháp môn đó là số một thôi, chỉ đó có cái con đường đó là con đường duy nhất, làm gì có. Bởi vì sao? Bởi vì giáo pháp của Phật á, nó không thấp không cao. Giáo pháp của Phật á, là vốn bình đẳng, thấp hay cao do tâm phân biệt của chúng sinh mà thôi. Thấp hay cao là do vọng tưởng của chúng sinh mà thôi. Pháp của Phật vốn bình đẳng, giống như một cái trận mưa, từ trên mưa xuống, cái cây lớn được hưởng nhiều nước mưa hơn, cái cây nhỏ bên trong được hưởng ít nước mưa hơn. Cái đó là cái phước duyên của chúng ta và cái nghiệp thức của chúng ta. Chúng ta gần ánh sáng thì chúng ta được tiếp cận, à, và chúng ta đi trong bóng tối thì cái đó cũng là cái nghiệp thức của mình thôi. À, vì thế chúng ta được gần Phật, nhưng mà hết lòng nỗ lực tu học nghe, chứ không phải đó là gần Phật, gần chùa là thấy Phật bằng anh mà. Coi như đó là thấy Phật hiền lành mà cõng Phật đi chơi, coi thường quá. Thấy gần chùa cái gì cũng có sẵn hết cả, dễ dàng hoặc bước qua mấy bước có hết cả, thành ra thấy thường lắm. Thấy có gần cha già, nhưng mà đâu có thấy được cái hình bóng quan trọng cần thiết của đức của vị cha đó đâu. Khi mà cha không còn nữa thì lúc đó rồi mới thấy hụt hẫng thiếu thốn, phải không? Mình ở gần, mình có đầy đủ phương tiện, nhưng mà mình không có nỗ lực thiết tha, không nắm được cái cốt tủy của giáo pháp thì ở gần đó cũng như không. Ở gần đó mục tiêu là chúng ta phải đừng có phí hoặc phạm cái thời gian của chúng ta, làm thật nhiều việc tốt, việc lành. Đó là chúng ta làm công quả nè, chúng ta biết cách là xây dựng nè, biết giúp đỡ nè, biết làm từng bước từng bước, từ lợi từ độ cho đến độ tha, từ lợi mình cho đến lợi người khác. Đó mới là cái hay. Chứ còn mình cứ ý là mình gần rồi, mình cái gì cũng có sẵn hết, mình không có lo, thì coi như là khi mà vô thường nó đến, mình làm sao mình trở tay kịp. Cho nên gần đó là gần với tâm mình, tâm Phật nó quan trọng hơn là gần cái mà gọi rằng là tất cả mọi cái gì nó cũng có sẵn hết, mình thấy không có trân quý, phải không? Cho nên đó, giáo pháp của Phật là như thế, đạo của Ngài là như thế. Đạo của Ngài là cái con đường để giúp cho tất cả chúng sinh trở về với bản tánh, tự tánh, với Như Lai. Thì chúng ta, khi mà chúng ta học pháp rồi đó, chúng ta thấy con đường mà đi đến đạo quả niết bàn giải thoát, không có cái gì để cho chúng ta phải phân biệt, và chúng ta phải thấy được những cái giá trị của lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong từng trường hợp của chúng ta. Cho nên chúng ta không sợ mình già bệnh, không sợ sự đau yếu, mà chỉ sợ rằng chúng ta không còn, tâm của chúng ta không còn nhớ tưởng đến Đức Phật, chúng ta không còn tác ý đến Ngài, chúng ta không có nhớ nghĩ đến vô thường, và chúng ta cứ mãi mê trên cái cuộc trần ai này, rồi chúng ta cứ tắm mình trong cái gì, trong cái biển đời sầu khổ thị phi này, nhân ngã bỉ tử này, nó làm cho chúng ta mệt mỏi quá rồi. Chúng ta sợ cái đó hơn là chúng ta tật bệnh tai nạn, lắm lúc đó là cái cơ hội để mình tu hơn nữa. Cho nên nếu mà mình biết tu đó thì tất cả thời gian chúng ta đều vận dụng được hết cả. Lắm lúc chúng ta đau ốm, nhưng mà đó là cái cơ hội để nhắc nhở cho chúng ta cuộc đời nó hết rồi, nó không còn bao nhiêu ngày nữa hết cả. Thành ra nỗ lực an trú trong tâm thức của mình, tất cả những gì cần sắp xếp hết trước đi, tất cả những cái vấn đề gì cần làm cho cuộc đời mình, cho hậu thế, xin các vị lớn tuổi chúng ta phải dàn xếp trước tất cả mọi thứ, để chúng ta nói với chính mình rằng con có thể ra đi bất cứ lúc nào một cách tự tại, an lạc. Cái đó là các vị tu đến rồi đó hả, tu đã đạt đến rồi đó. À, quý vị đạt đến rồi, cha tràng một tay.
À, thành ra đó là chúng ta nói thì cho nó vui, chứ thực sự nó là như vậy. Tất cả những cái nguyên lý trong cuộc sống, hay là cái nhìn của mỗi người mỗi khác về cái cách nhận định về cuộc đời, về con người, cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, cái thành cái bại, vinh nhục vân vân, tất cả mọi khía cạnh đó đều tùy theo cái quan điểm, cách nhìn và cái phước duyên của mỗi người. Đứng trong trường hợp này thì chúng ta nhìn thấy như vậy, nhưng mà đứng ở khía cạnh khác thì chúng ta thấy vấn đề nó không phải như vậy. Nó sẽ là luân hồi, nó tuần hoàn theo cái thời gian mà. Cho nên chúng ta biết như vậy và mình thấy nó là cái sự tạm bợ, nó là cái pháp tạm bợ thôi, thì chúng ta phải sống với tạm bợ, không cần thiết phải bám víu trong tâm thức của mình. Còn cái quan trọng đó là chúng ta biết rằng giáo lý của Đức Phật, con đường đưa đến đạo quả giác ngộ vô thượng Bồ Đề đó, là con đường đó là cái con đường để giúp cho chính chúng ta trở về nương tựa nơi Đức Phật của chính mình. Thì Tam Bảo là cái con đường lành để chúng ta học Phật, để cho chúng ta có thể rằng là giúp cho chúng ta trên nhiều cái phương diện để chúng ta học Phật pháp. Nhưng cái quan trọng là chúng ta phải biết an trú trong Đức Phật của mình, và chúng ta phải trở về sống với tâm Phật của mình thôi. Và không có ai có thể nói cho chúng ta biết rằng là chính chúng ta là cái người quyết định tất cả mọi cái sự thọ mạng, hay là tất cả những cái phước nghiệp, cái con đường của chúng ta đi, cái số phận của chúng ta như thế nào, không có cái sự định đoạt trong đó, mà chính mình là cái người phải quyết định cái đời sống của chúng ta. Vì thế pháp của Phật á, thì vốn không có cao thấp, chỉ có căn tánh của chúng sinh bất đồng. Cho nên từ đó đạo Phật cho chúng ta biết rằng Đức Phật đã dùng nhiều cái phương tiện là nhiều cái cách hướng dẫn giảng giải để cho chúng sanh thấy được cái từng cái loại hạng người, để cho mọi người tiếp cận được với Phật pháp. Cho nên Ngài vì cái phương tiện đó, và từ đó về sau chư tổ đã kết tập cái lời Phật dạy thành các cái thừa của Phật giáo đó, mà chúng ta gọi là ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa trong đó gồm có Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác Dư thừa và Bồ Tát thừa. Thế thì tất cả các thừa đó là đều dựa trên nền tảng là cái trên nền tảng của cái tâm thức và cái căn tánh của mỗi người. Cho nên chúng ta tu Nhân thừa là chúng ta dùng cái tam quy ngũ giới, Thiên thừa là chúng ta dùng 10 cái điều thập thiện, rồi Thanh văn thừa là chúng ta dùng pháp tứ đế, Duyên giác thừa là phương pháp thập nhị nhân duyên, và Bồ Tát thừa là chúng ta dùng lục độ vạn hạnh. À, nhưng mà tất cả những cái thừa đó, hay là vô lượng pháp môn, thì đạo Phật á, cho chúng ta biết rằng tất cả những cái điều đó đều không ngoài cái mục tiêu là đưa đến đạo quả giác ngộ giải thoát. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cuộc hành trình đi từ đời sống của một con người bình thường cho đến đời sống của một bậc thánh giả,
hay là một người đạt đạt đến đạo quả giải thoát, giáo lý của đạo Phật dạy cho chúng ta rất là cặn kẽ, chi tiết, đáp ứng tất cả mọi nhu cầu cho tất cả mọi tầng lớp trong từng thời đại. Đạo Phật dạy rất là kỹ. Chúng ta đi chưa biết đi thì đạo Phật giúp cho chúng ta học được cách biết đi. Biết đi rồi chúng ta đi nhanh hơn một tí, rồi sau đó chúng ta không cần đi mà chúng ta bay luôn, bay cho nhanh về cực lạc chứ hả? Đi làm sao mà tới, phải không? Bay cho nhanh đi để bay sau theo Phật đó. Đấy, thành ra đó là chúng ta phải biết rằng là từng cái giai đoạn, mà tất cả những cái giai đoạn đó thì thưa rằng là đối với người học Phật của chúng ta phải thể nhập vào trong cái tự tánh của mình. Cho nên khi mà mình học cao học khá rồi, tất cả cái con đường nào, cái pháp môn nào mình thấy cũng hay hết cả. Lễ Phật cũng cần thiết, tụng kinh bái sám cũng cần thiết, ngồi tĩnh tọa cũng cần thiết, tĩnh lặng tâm thức, không cho cái tiếng nói thì thầm bên trong ta lúc nào nó cũng quậy mình hết cũng cần thiết ha. Cái tiếng nói thì thầm bên trong nó mới là quan trọng đó, phải không? Đấy, rồi tất cả khi mà mình học Phật rồi là mình thấy tất cả những cái gì cũng hay, cũng tốt, cũng đẹp hết cả. Chỉ cái điều khôn khéo mình biết cách xử sự, mình biết cách ứng dụng như thế nào cho đúng trong từng trường hợp. Cho nên khi mà mình ngồi mình tĩnh lặng đó, thấy buồn ngủ quá thì mình đứng lên để mình đi tĩnh, mình đi thiền hành một tí. Hay là có thể là mình không có ngồi lâu được, mình lấy cái phương pháp lễ Phật để tu tập. Lễ Phật công đức vô lượng ha. À, bởi vì phước tướng và cái công đức của Phật lớn lắm, của chư Bồ Tát lớn lắm, cho nên chúng ta phải nương nhờ. Đấy, đó là cái tha lực của Phật vô lượng vô biên lắm. Cho nên mỗi ngày được tu, mỗi ngày được nhìn thấy Phật, mỗi ngày được nở nụ cười trên môi, chúng tôi thưa rằng phước của chúng ta vô lượng vô biên, mà hàng tỷ người trên thế giới này không có được một cái cơ hội để nhìn thấy Phật, để được nghe những cái pháp âm vi diệu từ những thời gian rất là sâu xa, có nghĩa là gần 3.000 năm đến giờ. Bao nhiêu người không được nghe đến hai cái chữ vô thường, không được nghe đến cái chữ tất cả các pháp đều từ duyên sinh vô ngã, hay là đạo quả niết bàn, không dễ đâu. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu lắm, mà con nay thấy nghe xin được thọ trì. Cho nên chúng ta phải thấy được cái điều đó mà chúng ta nỗ lực tu tập. Vì thế hôm nay mà quý vị về đây để an lạc, để thọ trì cái giới, rồi quý vị được thực tập, được học pháp, được nghe pháp, công đức lớn lắm. Công đức lớn là khi cái tâm của chúng ta được an lạc, tâm của chúng ta thực sự là thoải mái, trong được sống trong cái bầu không khí của Phật pháp thì công đức nó mới lớn. Cho nên quý vị muốn công đức lớn không? Muốn phước đức lớn không? Cho một tràng pháo tay nữa đi cho nó lớn. Đấy, quý vị như vậy đó là quý vị hết lòng với Phật rồi, vui vẻ nè, thoải mái nè, được ngồi các vị khỏe mạnh đó thì ngồi ở dưới có cái bồ đoàn, phải không cô đồng từ? À, rồi các vị ở trên có ngồi ghế, được thầy ngồi nói chuyện cho nghe, thấy không? Vui vẻ quá rồi chứ còn gì nữa. Thì quý vị vui vẻ tức là quý vị hết lòng với Phật, hết lòng với Phật thì Phật pháp còn tồn tại trên thế gian này. Cho nên điều chúng tôi muốn gửi gắm đến đây đó là chúng tôi mong rằng chúng ta không có thời gian nhiều cho nhau, nhưng mà cái hạnh phúc mà chúng tôi tận hưởng hôm nay đó là chúng tôi thấy đạo tràng của chúng ta ngày thứ ba này đông đúc vô cùng, thọ bát như thế này rất là khá. Và cái ngày thứ ba nữa, ngày đầu tuần trong cái tuần mà đi làm nữa, quý vị thấy là thời buổi này khó khăn đủ thứ ha, mà quý vị còn tu học được, còn bình yên được, không dễ đâu quý vị. Cho nên chúng tôi thấy là cái sự quý báu của sự có mặt của quý vị, chúng tôi thấy là chúng tôi hạnh phúc lắm, chúng tôi vui vô cùng. Và cái niềm vui đó chúng tôi không giữ riêng cho chúng tôi dâng lấy cho Phật, dâng đến cho Tam Bảo, và nguyện cầu ánh sáng của Phật pháp luôn luôn trường tồn trên thế gian này, để xóa tan biết bao nhiêu là cái mê lầm tâm tối trên cái cuộc đời này. Và chúng ta cùng nhau đi quý vị, chúng ta cùng nhau nỗ lực tu học, chúng ta cùng nhau nguyện cầu ánh sáng của Phật pháp được trường tồn, và chúng ta cùng nhau nói với tâm mình rằng làm thế nào để con có thể đem cái cái lời dạy của Đức Phật đi vào cuộc đời đấy, nói mãi trong tâm thức của mình và đem ra thực hành và truyền bá Phật pháp, và nhất là Phật hóa gia đình. Từ trong gia đình của các vị, mong rằng các thế hệ kế thừa, con cháu trong tương lai đều thấy được là những cái cội tùng là các vị đó, rồi phải hướng dẫn đến để mà học được cái pháp, đi trên cái con đường đạo đức tâm linh và thấy được cái ánh sáng giác ngộ giải thoát. Còn không, cuộc đời này nó sẽ bế tắc, nó sẽ tuyệt vọng, nó sẽ đi vào con đường khổ đau mà thôi. Vì thế chúng tôi muốn thưa đây đó, là chúng tôi thấy được rằng cái tình thương của từ Phật, của từ chư Tổ, chư Bồ Tát, chư vị Hiền Thánh Tăng lớn lắm. Và cái tình thương đó lớn thì chúng ta phải tận hưởng chứ ha, tận hưởng. Và chúng quý vị phải trọn vẹn nha, hết lòng với Phật, tha thiết với sự tu học của mình, và thấy được cái thời gian trôi qua mau, nó không dừng lại để cho mình có thể nắm bắt bám víu cái gì. Hơi thở đến rà và đi, chúng ta không có thể nắm bắt được, và mạng người trong vô thường. Cho nên bao nhiêu cái lời đó không có ngoài ý nghĩa, chúng tôi muốn đem cái trái tim tình thương của chúng tôi đây giao trao tặng cho các vị, và đem cái trái tim của chúng tôi muốn làm sao để cho các vị đem về nhà sống với người trong gia đình, làm cho cái cảnh trong gia đình được Phật hóa, nhẹ nhàng, an lạc, hiểu nhau, thương nhau, chăm sóc cho nhau, để mà giúp đỡ lẫn nhau trong cái cuộc đời này. Đấy. Dạ vâng, kính thưa đại chúng, có lẽ là trong tương lai đủ nhân duyên lành thì chúng tôi sẽ về để chúng ta cùng nhau học pháp tiếp. Còn bây giờ đó là theo cái giờ quy định của Hòa Thượng Phương Trượng đã sắp xếp thì chúng tôi hết giờ, và đến giờ của Thầy Bảo thì chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn sự có mặt quý vị, và có mặt một cách tươi rói, một cách hoan hỷ vui vẻ như vậy là rất là tốt ha, quý lắm. Rồi thành ra đó là để cho cái tiếp tục cái buổi thời khóa thuyết giảng này đó, thì chúng tôi đi xuống và thần tọa anh Bảo sẽ lên, thì quý vị cứ ngồi yên, ngồi nghỉ ngơi trong giây lát và cứ giải trí tại chỗ thôi. Đó, còn các vị tùy nghi, các vị cần uống nước hay sao đó tùy ha. Thì xin cảm ơn và trân trọng kính chào được quý vị.
Vâng, dạ.
Vì niệm Phật.
Dạ.
Như thầy.
Chắc mời quý vị an tọa niệm Phật rồi, dạ rồi. Vâng, A Di Đà Phật. Xin mời quý vị. Có hai phe ha, phe ngồi ghế, phe ngồi đất ha. Rồi tôi ngồi đây, tôi quay qua tôi ngó cái hướng nào giờ ta? Tôi đây ngó phe nào đây?
Ngó hai hướng luôn.
Lên chùa tu cũng có hai phe nữa. Bên đó phe nhà giàu, bên đây mình phe ngục đất. Nhưng mà thầy cũng tục. Ông à, tôi nói tôi chưa nói hết, tôi cũng phe ngồi ghế nè. Vâng, A Di Đà Phật. Tôi cũng phải kiếm phe để tôi vô chứ. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị. Phải nói rất là nhân duyên. Hồi nãy tôi không biết ở đây rồi ai có từng biết qua chúng tôi, có ai biết qua chưa? Bà già phải đưa tới 5 ngón mình hả? Bà biết 5 lần hả? tí cần một ngón này cũng đủ chết rồi, bà đưa tới năm ngón rồi, rồi đây. Vâng, vậy Đạo Phật rất là quý. Tôi thì có nhân duyên cũng đến cái San Jose này được một vài lần, thì cũng có một vài đạo tràng cũng có gặp gỡ, nhưng mà đa phần quý vị thì thường hay gặp ở trên trên mạng chung với ai. Hồi nãy có một cái chị tôi tới đây chỉ gặp tôi, chị nói trời con gặp thầy con mừng quá rồi. Tôi hỏi tôi tên gì, chị đứng trên tầng ngần một hồi mà tôi biết rồi. Tôi mới nói chắc chắn thế nào cũng không nhớ, tôi thường gặp cảnh này lắm. Ốc mượn, mượn hồn ốc. Nhiều bác gặp tôi nói trời ơi thầy con thấy thầy trên băng giờ con mới thấy thầy, trời ơi thầy ở ngoài thầy sao thầy trẻ quá vậy thầy. Mà hỏi tôi tên gì bác, bác gặp ai, không nhớ. Một hồi bác rẳng, một hồi bác nhớ thầy Thiện Thuận. Thôi trời. Tôi nói tôi không lẽ tôi xấu dữ vậy sao bác. Bác nói đâu có xấu thầy. Tôi nói bác có lộn không, tôi đâu có môi trề đâu. Đâu có môi trề đâu mà giống thầy Thuận. Thực ra đó thầy Thuận người ta dễ biết nhiều hơn, bởi vì thầy nổi tiếng ở cái bài giảng bóng mây. Cái bóng mây của thầy thì ai nghe người ta cũng cảm kích, cũng cảm động lắm. Cái tình mẫu tử, những đứa trẻ nó nghe xong cái đó nó về nó biết thương cha thương mẹ đó, nó biết thương cha thương mẹ, nó biết cái tình nghĩa đó. Thành ra đó thầy là người nổi tiếng ở bóng mây, tôi đi theo cái tôi thành bóng mờ. Thành ra ta biết bóng mây nhiều hơn đó. Nhưng mà may ra cái cô đó có một hồi cô cũng nhớ ra tôi, cô nói thầy Hành Bảo. Trời ơi tôi mừng quá trời. Thiện ý cháu nội của cô đồng từ nó giới thiệu với tôi rồi, lai lịch tôi nắm hết rồi. Ngồi đi con. Chị tính dắt vô giới thiệu hả? Tôi đọc luôn danh sách cho chị biết. Trời
không nhớ em của Phùng Há không?
Phùng Há hả? Em Phùng Há là Phùng gì? Ủa bà đó hả? Hình như tôi thấy cũng giống giống thiệt đó chứ hả?
Nói con vậy đó.
Sao?
Thầy hay nói con là giống cháu.
Tại vì bây giờ bà thử vào Phùng bà Há luôn lần nữa được. Chắc chắn là không có được. Vâng, thưa quý vị, thì phải nói rằng là cái nhân duyên Phật Pháp thì nó rất là thâm sâu. Quý vị có một cái cơ hội, một cái nhân duyên phải nói là rất là thù thắng khi mà về được một cái đạo tràng tu tập trong một ngày hôm nay. Tuy rằng hồi nãy tôi nghe cụ Phương Trượng Hòa Thượng đó là có ghi đó là có đọc cho quý vị đó là giữ giới nhất nhật nhất dạ một ngày một đêm, nhưng mà sau đó rồi cụ cứ phải nói khựng lại hoài, cụ nói ngày hôm nay không à. Tại vì đó là nghe nói tới chiều nay 4 giờ quý vị là xả giới rồi. Giữ từ là 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, 17, từ 9 giờ sáng tới 17 giờ thì giữ được mấy tiếng? 8 tiếng, phải không? 8 tiếng mà giữ giới, mà trong cái 8 cái giới này đó, phải nói thật ra là nó rất là quan trọng. Nếu mà nó qua cái đêm nữa thì nó mới trọn vẹn công đức. Tại trong đó nó có nhiều cái giới mà ban đêm mình sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra đó mà nếu mà nó qua cái đêm đó mà nó thanh tịnh thì cái bát quan trai giới này nó mới là cái cửa ngõ để vào nơi cái chỗ thánh đạo, và nó tăng trưởng được nhiều công đức. Thực ra đó quý vị biết không phải dễ mà giữ được trọn vẹn trong một ngày một đêm đâu, trong 24 giờ chưa chắc. Bây giờ cái giới sát có mấy bác đó thì nó thưa thầy ngay cả quy y cũng sợ nữa. Bởi vì giới sát á là không sát sanh, không giết hại chúng sanh trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu dưới đến loài bò bay cửa động vi tế côn trùng, những cái loài nào mà nó có hình thể hình dáng của nó dù lớn dù nhỏ dù vi tế cỡ nào thì nó mình không có sanh tâm giết. Nhưng mình không sanh tâm giết mà mình nó vẫn có thể phạm, bởi vì có ba điều. Thứ nhất là nhược tự tác, thứ hai là nhược giáo tha tác, thứ ba là kiến tác tùy hỷ. Mình không có làm, mình không có giết nhưng mà mình biểu người khác làm. Thấy không, bà má chồng muốn ăn gà lắm nhưng mà đâu có dám cắt cổ gà, má rung tay rung chân rồi má là em Phùng Há tay má rung lắm má làm không được, nhưng mà con đi nấu cho má đi cháo gà. Hễ mà mình biểu nó làm là cô dâu đó cụ phải nghe lời. Trời ơi làm dâu mà quý vị biết phải không đó. Thành ra nếu mà cô đó cô đi làm mà cô giết được con gà rồi cô nấu nồi cháo đem lên cho mình rồi mà mình ăn cái tô cháo đó, đó là mình thành tội. Cái đó mình biểu người ta làm, mình xúi người ta làm, mình không dám làm. Thí dụ đi ngang đó thấy cái cây nó đem nó trổ cái hoa ra, nó tròi ra ngoài cành đẹp quá, mà mình muốn hái về cúng Phật, nhưng mà nghĩ mình lớn quá mình hái không được, mình về mình kêu cháu nội mình đi. Đó nói con, cháu đi ra hái cho bà cái bông nó đi. Nó hái thiệt, nó nít, nó nghe lời mình, nó ra nó hái về cho mình cúng Phật lên, thì Phật cũng được hưởng cái hoa ăn cắp, hoa ăn trộm. Thành ra cái công đức đó nó cũng sẽ có, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì ngay cả khi quý vị cúng dường đó, nó còn phải đủ ba cái điều kiện nữa. Tức là vật cúng phải thanh tịnh, người cúng phải thanh tịnh, và cái điều quan trọng thứ ba nữa không kém nữa là người nhận phải thanh tịnh. Thành ra cái hoa đó, dù rằng cái lòng mình muốn cúng dường, cái lòng mình thanh tịnh, nhưng mà cái vật đó nó trở thành ra là bất tịnh, do đi cắp ăn trộm, do đi lừa gạt, do đi đủ thứ cướp giật đó. Thành ra đó là nó có công đức, nó bị khuyết. Nhưng mà mình đem đến mình cúng cho cái chùa đó, cho vị sư đó, cho vị thầy đó, cho vị hòa thượng đó, nhưng mà không được thanh tịnh, cái người nhận cũng không thanh tịnh, thành ra công đức của mình nó cũng không có viên mãn. Thành ra có nhiều người cứ than, cứ nói thưa thầy, mẹ con đi chùa nhiều lắm, làm phước bố thí, rồi ai kêu gì cũng làm, chùa cần gì cũng đóng góp, bao nhiêu chuyện từ thiện mẹ con lo hết, nhưng mà sao con thấy cuộc sống mẹ con chẳng có bình yên, chẳng được phước báo, chẳng được gì hết, mà toàn là phiền muộn khổ ải đủ thứ hết. Đi chùa về rồi còn giận còn hờn nữa đó. Má lên chùa cái bà đó nói thấy má vậy, bà cái kia đi về toàn là thị phi phiền não, chưa nói tới có những người đi chùa xong về còn giận chùa nữa. Đi ba bốn lần giận, người ta hỏi tại sao dạo này bà không đi chùa đó, tôi giận cái chùa đó rồi tôi không tới nữa. Hỏi tại sao, tôi tới mà thầy trụ trì không có chào tôi gì hết. Có không, ở đây có không? Bà Phùng Há. Bây giờ tôi biết bà rồi đó, tôi kêu nó giận chùa. Có nhiều người vô cớ vậy đó, mà chính cái này tôi cũng bị chứ đừng có nói. Cái người quen đó, cái người đó là cũng có họ hàng đó, ở bên đó Phần Lan á. Tôi ở bây giờ đó là tôi về xứ Phần Lan tôi ở. Ở đây có ai biết nước Phần Lan ở đâu không? Đông Âu, ông nói Đông Âu anh trật rồi. Nó Bắc Âu mà nó thuộc về Bắc Cực, nó nằm phía trên Na Uy, thì điểm Na Uy nó còn trên nữa, nó gần tới cái vùng. Quý vị biết âm 30 độ C. Trước khi tôi qua đây là tuyết vẫn còn rơi. 21 phái đoàn qua đây để về bên đó là trước đó là một tuần đó là tuyết vẫn còn rơi, tôi vẫn còn chụp mấy cái hình tuyết. Tức là nó lạnh như vậy đó. Nhưng cái lạnh bên ngoài nó không đáng sợ bằng cái lạnh bên trong. Hồi xưa tôi học ở Đài Loan đó, thì cô giáo mới hỏi sư phụ ở chỗ nào. Người Hoa thì có một cái hay đó, là họ kêu các thầy là sư phụ thôi, người tu là họ kêu người xuất gia là sư phụ. Hỏi ở đâu, tôi nói ở châu Âu đó, ở miền Bắc Âu Châu như vậy, nó lạnh lẽo vậy đó. Thì bà nói lạnh vậy không, tôi nói đúng. Thì tiếng Tàu nó có một câu thế này: ngoài miền lạnh u giao thà, nay xin lệnh chậm ở băng. Chị tâm từ bi, chị dịch đi. Hồi nãy tôi nghe hòa thượng đố tôi luôn cả chữ tiếng Pháp này nữa mà. Hòa thượng thấy có mấy ông cụ già hòa thượng nói tiếng Pháp, tôi đâu có biết tiếng Pháp đâu, tôi nói tiếng Tàu cho nó vui. Ngoài bên lệnh của Giáo Phan, nay xin lệnh chậm ở băng. Tức là cái lạnh bên ngoài nó không đáng sợ, bởi vì cái lạnh bên ngoài quý vị còn thêm áo, thêm ấy. Nhưng mà cái lạnh bên trong nó đáng sợ. Bà cô giáo bà nghe vậy bà hỏi tôi liền: sư phụ cũng lạnh lòng nữa. Tôi nói bà hiểu làm sao vậy. Thực ra đó, cái lạnh này đó, cái lạnh bên ngoài không đáng sợ, bởi vì mình còn thêm áo, thêm chăn rồi nói. Nhưng mà cái lạnh bên trong kìa, tức là mình không có phát được cái lòng. Thí dụ người ta khổ đau, người ta tới, người ta vận động, người ta kêu gọi mình từ chối: không, tôi không có đóng góp. Hoặc là kêu cái gì mình cũng tìm cách mình né. Chính cái lạnh đó nó mới đáng sợ, nó làm cho con người mình không có còn một cái niềm tin trong cái cuộc sống, mà không có giúp đỡ đồng loại nữa. Thành đã trở lại hồi nãy quý vị thấy, ngay cả cái giới sát đầu tiên đó là mình phải biết rồi, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, nhưng mà nó chưa nguy hiểm bằng cái thứ ba. Mà cái này đa phần mình dễ bị là kiến tác tùy hỷ. Bây giờ mình á giận cái người đó, mình muốn đánh người đó một cái mình đánh không lại. Bây giờ mình thuê du đảng quýnh nó, mà quýnh cái người đó không á là ngay cả luật pháp thế gian đó, khi người ta bắt được đó, người ta hỏi ai chịu mưu, nó nói cái bà đã đưa tiền sai tôi đánh. Thành ra người ta cũng bắt luôn mình. Ngay cả thế gian pháp mà nó còn bị liên can, đừng có nói đến chuyện nhân quả Phật pháp, nó ghê gớm lắm. Thành ra mình cứ nghĩ mình xuống người ta làm là xong chuyện, nó làm nó chịu không phải đâu. Người ta nói tại cái ý của mình biểu người ta, mà trong đạo Phật tất cả là do ý. Và cái thứ ba nữa là quý vị biết không, rất là vi tế, là kiến tác tùy hỷ. Thấy người ta bị đau khổ, thấy người ta bị tai nạn, thấy người ta bị sa sút, thấy người ta bị tai ương, tự nhiên mình sanh cái lòng vui sướng. Đáng kiếp, chỗ tôi ghét con nhỏ đó dữ lắm đó, mà bây giờ nó bị tôi mừng ghê đó. Có không? Tôi nghĩ trong bụng quý vị thế nào cũng có. Chắc chắn tôi ghét ghê lắm, tôi đi chùa tôi gặp tôi ghét ghê lắm, mà thời mai tôi nghe anh đi ra đường sao nó té nó chặt cái chân trộn mừng quá trời. Tự nhiên có cái chuyện đó, nó liên quan tới tu tập của quý vị. Quý vị đi chùa nhiều mà nhiều khi nó có những cái rất là gần gũi đối với Phật pháp, quý vị không có nhìn ra, quý vị cứ muốn bát nhã, quý vị cứ muốn kim cang, quý vị cứ muốn đại thừa, cứ muốn cho nó lên lên, nhưng mà ngay những cái mà nó cấu ế trong tâm quý vị, quý vị không rửa được, quý vị chẳng đi được đâu. Bây giờ có một câu chuyện, hôm tôi đi Canada đó giảng về cái lòng từ bi, thì cái chị đó chỉ nghe xong chị rất là thành tâm ngồi với quý vị trang nghiêm đó, xong rồi cái chị nghe xong rồi chị mới hỏi: thưa thầy, con có một chuyện mà xưa giờ con không biết con có tội hay không. Tôi hỏi: chuyện gì cô? Thì cô kể, cô nói: con nói thiệt thầy đó, gia đình con trước 75 là một cái gia đình có quyền thế, sau 75 là bị nó liệt vô cái hạng là mỹ ngụy, thành ra nó đầy đọa gia đình con. Trời ơi, cái công an khu vực đó hả, nó đầy đọa gia đình con, đi vượt biên nó lấy nhà, đến khi về không được rồi nó không cho ở, rồi phải đi kinh tế mới không xong về phải ở gầm cầu, để đi năm người con, năm người anh trai của cổ thì chết hết ba, còn có hai. Thành ra cái nỗi hận, cái nỗi oán, cái nước, cái tên này nó dữ lắm, nó in vô trong cái ý thức. Thành ra là cổ tức lắm, cái lòng hận nó nằm trong đó. Bây giờ người ta đi về Việt Nam nhiều, cổ cũng không về, nhưng mà những cái người gần hàng xóm đi về rồi qua thì người ta cũng kể ở Việt Nam về đổi cái này cái kia, thì cổ mới hỏi thăm, cổ hỏi về về cái thằng khu vực đó nó còn không. Cái bà đó nói: trời ơi, nó bị tai nạn nó chết rồi, nó bỏ lại vợ con của nó đó, cái thằng đó. Cái tự nhiên cổ nó, khi mà cổ nghe cái tên đó nó bị tai nạn nó chết đi rồi, tự nhiên trong lòng của cổ đó nó y như bao nhiêu cái phiền não biểu tức nó tiêu liền, nó rớt xuống liền. Tự nhiên cô cảm thấy nó có một cái gì đó nó thỏa mãn, cô không biết rằng cái đó là cái gì, cô chỉ cảm thấy rằng cái người đó mà cô quá căm hận đi, bây giờ đùng một cái nghe nó bị tai nạn nó chết, nó bỏ lại vợ con, nó nheo nhóc khổ sở. Tự nhiên trong lòng của cô cảm thấy nó có một cái gì hài lòng dễ. Thì bây giờ cô hỏi rằng: thưa thầy, như vậy con có tội hay không? Tội không quý vị? Sao chị lẹ dữ vậy? Chị làm phán quan chị kết lẹ dữ vậy? Chị phải coi nguyên do, lý do tại sao chứ. Ai nó có tội? Bên phía nhà giàu giơ tay lên. Có mấy bà già giơ. Còn ai nó người đất hoàn toàn không có tội? Có mình tôi giơ à hả? Tôi phải binh vực bào chữa chứ. Thực ra đó, hoàn toàn không có tội, nhưng nó bị tổn thương cái lòng từ. Thí dụ nữa sau mà cô này cô cũng tu có thành Phật, đúng không? Thì thế nào cái tượng của cổ người ta tạc lên nó cũng bị mẻ hết miếng, tức là nó phải bị khiếm khuyết đi, tức là từ nơi cái lòng từ. Chính cái đó là quý vị thấy nó rất là quan trọng, cái ý nó dẫn đầu. Mình đừng có nghĩ rằng á, làm cái gì nó cũng phải rằng á, là mình hành động mình làm mình vừa, hoàn toàn nó không có. Mà trong đạo Phật cái này là quý vị thường xuyên gặp. Bởi vì đạo Phật nó có ba cái điều để mà làm: một là cái thiện nghiệp, hai là bất thiện nghiệp, và cái thứ ba là cái gì? Tôi đã nói ác nghiệp, tức là bất thiện nghiệp đó bà. Tôi tránh cái từ ác nghe nó dễ sợ quá. Tôi nói bất thiện nghiệp bà không chịu, bà nói ác nghiệp mới được. Một cái là thiện nghiệp, một cái là ác nghiệp, còn một cái là gì nghiệp nữa? Không thiện không ác kêu là cái gì? Sao là trung đạo nghiệp? Ai mà kêu trung đạo nghĩa? Trời ơi, chị từ bi nguyện à, không có ai kêu trung đạo nghiệp hết. Đúng là nó bất thiện bất ác, tức là cái nghiệp đó nó bất thiện bất ác, nhưng nó phải có một cái danh từ kêu cho nó đúng Phật pháp.
Trung nghiệp.
Ai mới vừa nói trúng? Vô ký nghiệp. Tức là cái nghiệp vô ký, quý vị thường nghe cái chữ vô ký đó, tức là nó bất thiện bất ác. Mà cái này là đa phần mình làm. Thí dụ bây giờ cái chuyện làm cái đó là một cái việc. Để tôi uống nước đã, ông nói làm tôi phải uống nước. Cái vô ký nghiệp á, tôi nói ví dụ cho quý vị để dễ hình dung. Chẳng hạn bây giờ đó, cái nghiệp vô ký đa phần mình thường hay làm mà mình quên. Bởi vì đó là ví dụ bây giờ đó, mình đi ngoài đường mình thấy một cái bà cụ già đi bán vé số, tự nhiên mình sanh cái lòng tội nghiệp. Mình thấy tội nghiệp quá, một cái cụ già đi bán vé số, thì cụ nói anh ơi chị ơi làm ơn mua giùm tôi còn 18 mua cho tôi cho nó hết. Thì tự nhiên mình thấy tội nghiệp thôi, thì mình mất tiền đó mình mua rồi mình bỏ vé số vào túi, mình cũng không nghĩ mình dò, không nghĩ mình coi, không nghĩ trúng, không nghĩ cầu gì hết, mình không biết nó bao nhiêu tỷ cũng không biết, mình chỉ muốn mua nhanh cho bà cụ đó đi về với gia đình ăn bữa cơm tối với gia đình, thì cái đó nó thành một cái phước đó nó thành vô ký. Nếu mà mình cứ đi giúp người hoài như vậy đó thì mình sẽ thành đó là cái nghiệp vô ký nghiệp, thì bất giác lúc nào đó tự nhiên mình trúng số. Mình đâu có mong cầu, không muốn, không gì hết, tự nhiên cái nó đem nó quay số trúng điện thoại nhà mình, cái tự nhiên có những cái trường hợp đó, cái tự nhiên mình trúng mình cũng ngạc nhiên, mình cũng không mong cầu cái đó, thì cái đó nó thành nghiệp vô ký. Và khi cái nghiệp vô ký nó tới cái sanh tử của mình đó, người nào mà chết bất đắc kỳ tử đó là cái nghiệp vô ký. Mình nghe mình thấy sợ quá ha. Đang đương khùng nó, ủa đang không vậy đó, nghe nó ngày mai nghe nó cái bà đã mất rồi, nửa đêm trúng gió cái bà mất rồi, đem vô nhà thương không kịp cái bà mất. Chuyện gì chị Long Tư?
Con làm việc thì thầy cứ tiếp tục giảng, nhà con thầy thuận tiện.
À, đem ghế đi á hả? Sao tội nghiệp quá vậy? Tôi nghĩ tôi làm con dâu á phải phục vụ má chồng thôi. Bởi vì quý vị biết không, nhà văn Vĩnh Hảo đó ở đây nè, ở Mỹ nè, ngài có viết một cái cuốn là Thiên Thần Quét Lá, quý vị có đọc cuốn sách đó chưa? Chưa. Chỉ có một mình về Đồng Từ đọc. Cái cuốn đó thầy chỉ viết, thầy viết trong đó, đó là thầy có viết một cái câu chuyện xưa là ở thầy ở Việt Nam ở quê đó, thì đó là cái chùa của thầy ở trên núi nghèo, thành ra là phải sống nhờ cho thí chủ, có những bà thí chủ tới đem gạo, đem nước, đem lúa rồi đó tới cúng cho chùa, nhưng mà rất là hạch hoẹ mấy chú tiểu, tới chùa đó là phải coi như là mẹ sư gì đó, tới chùa là phải chùa phải lo lắng châu đó, thậm chí bà còn phải biểu mấy chú tiểu xách dép cho bà từ dưới vô nữa. Thành ra chú lúc đó thầy đó, thầy làm chú tiểu, thầy nhỏ, thầy thấy cái cảnh như vậy thì, và thầy thấy sư phụ thầy là lúc nào cũng phải nhỏ nhẹ, lúc nào cũng phải chiều chuộng, bởi vì vừa lòng cái bà Phật tử này thì không vừa lòng bà Phật tử khác, người ta giận người ta hờn, rồi thầy phải giải thích, phải năn nỉ đủ thứ chuyện hết. Thì cuối cùng thầy kết luận một câu đó là thầy thấy làm trụ trì giống như làm dâu trăm họ vậy, tại vì không có thể nào vừa lòng hết được Phật tử đó. Quý vị thấy lên mà không chào cũng đã giận rồi, xuống mà quên mời cơm á là bắt đầu ngoan ngoãi đi về rồi đó. Tôi cần gì tôi ăn miếng cơm chùa này, tôi về tôi ăn cơm nhà tôi ngon hơn chứ, tới gì đâu mà thấy không ai ân cần với mình hết, có không? Thành ra quý vị thấy không, trụ trì làm dâu trăm họ. Thành ra tôi thấy thượng tọa Minh Bảo mấy năm nay cũng ốm nhom hết nhất. Hồi nãy tôi nói mà, tôi nói với thượng tọa sao con thấy thượng tọa thấy mập ra vậy, ốm hoài vậy đó. Thành ra quý vị thấy, thành ra quý vị làm dâu mấy họ, bà cùng há bà làm dâu mấy họ, bà nào dám lấy trăm họ, bà làm dâu mà bà làm dâu trăm họ đâu được, một họ thôi mà làm bà không nổi nữa phải không, nhiều khi còn ngán ngẩm ê chề chịu không nổi, nó không thấu nữa đó. Cái ông rồi cái tên phải không vậy? Phải hả? Không phải ai hả? Người lạ hả? Người dân khác họ mà, thành ra mới đem cái họ đó về mà phục vụ, trong khi trụ trì là phải làm dâu trăm họ. Thành ra hôm nay ngồi trước tôi toàn là má chồng với cha chồng không. Tôi đây cũng phải cẩn thận 5 lần 7 lửa chứ không phải giỡn. Nhưng mà tôi kể cho quý vị nghe để quý vị thấy cái vô cái nghiệp nó nằm ở đó. Nhưng mà đa phần cái người Phật tử của mình á rất là hay thích làm thiện. Nhưng mà làm thiện đó, quý vị sẽ rơi vô cái trường hợp đó là ái kiến từ bi. Có cái tự như mình nhìn thấy thảm thương ghê gớm, mình mới sanh được cái lòng từ bi. Mà cái này là luôn luôn là bị lừa. Sống trong cái thế giới này mà quý vị dùng cái tâm ái kiến từ bi là quý vị luôn luôn bị lừa. Bởi vì cái con mắt của mình nhìn nó không thật, mình nghe cái tiếng mình thấy không thiệt. Thành ra quý vị ra đường thấy người ta bò lết, người ta bỏ cái bọc ni lông gì nó lòng thòng, nó giống như ruột lòi đó, mình thấy ghê quá, mong móc tiền ra cho. Cái tâm đó là gọi là ái kiến từ bi. Mà cái này rất là dễ gặp. Và nếu quý vị tu tập ở một cái mức độ cao hơn đó, quý vị sẽ nghe một cái câu đó là vong thất bồ đề tâm, hành chư thiện nghiệp, thị danh ma nghiệp. Nếu mà làm tất cả những cái việc thiện mà không có cái tâm bồ đề đó, không thọ bồ tát giới, không hành được cái bồ đề tâm đó, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn đó, theo cái ba la mật đó, thì là vẫn làm bao nhiêu việc thiện đó cũng là chuyện của ma mà thôi. Đúng không quý vị? Thì vỗ tay đi. Tôi không đợi ông nhắc nữa, bây giờ tôi phải tự nhắc. Tôi phải tự nhắc. Thành ra quý vị thấy làm việc thiện đó, nó theo từ cái cấp độ chứ không phải dễ. Chính cái ái kiến từ bi mà quý vị sẽ gây ra một những cái rất là ngộ nhận rất là nhiều. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện này, có thể quý vị đã nghe rồi, chỉ mong quý vị nghe lại để biết. Tôi có cơ hội tôi đi về Việt Nam, để tôi đi trong cái những cái lần tôi đi tìm bà mẹ, rồi tôi có cơ hội đi giảng với thầy Thuận vân vân, thành ra quý vị thấy là ở chỗ đó. Thì hôm đó là tôi với thầy đó là có đi hành hương, đi tới cái núi Chứa Chan Gia Lào. Quý vị có biết nghe cái núi đó chưa? Có ai ở cái vùng miền Trung đó không? Chứa Chan Gia Lào, tức là nó ở trên cái núi đó, đó là có một cái tượng Phật dài 48 mét, Đức Phật nhập Niết Bàn đó, một cái tượng lớn. Mà cái cụ hòa thượng tu trên núi đó là cụ rất là nghiêm tinh giới luật, ăn một ngày một bữa mà cúng là không bao giờ cụ nhận tịnh tài, không bao giờ nhận tiền. Muốn cúng thì là phải bê gạo, bê mắm muối gì là phải tải lên trên núi đó, thành ra rất là cực, phải mướn người gánh lên trên núi, chứ cụ không bao giờ cụ nhận tiền, cụ chỉ nhận cái phẩm vật thôi. Thì chúng tôi đi lên trên đó rồi, đó là cái đường núi quý vị biết rồi, cũng khó đi lắm, đi cũng phải 2 tiếng mấy mới lên được, và xuống cũng 2 tiếng mấy đi bộ đó. Rồi cũng có cái cây để mình chống mình đi. Bây giờ thì không biết sửa sang chưa, chứ hơn 10 năm trước tôi đi thì nó vẫn còn hoang vu lắm. Thì khi tôi đi xuống đó, bất chợt tôi thấy một cái người ăn xin, một cái cụ ông chắc cũng hơn 60, bị cuột một cái chân, đứng xin. Thì ông chống cây nạn, thì ông đưa cái chân cuột của ông ra, rồi ông cầm cái nón đi ngang. Thì ông chỉ nói nhỏ nhỏ với thầy, xin thầy có tiền giúp đỡ cho con. Tự nhiên tôi thấy một cái người đó bị cuột chân, trong lòng tôi nó tự dĩ như mình thấy là mình đã sanh cái từ bi rồi. Cái tôi mới tới lập lần tôi móc tiền ra, thì tôi đưa vào trong nón, tôi để nhẹ nhẹ vào trong nón vậy đó. Tôi cũng để một cách nó ân cần thôi. Mình cho cách cho không bằng của cho, quý không bằng cách cho. Nghe nhiều người cho ta thảy thảy, giống như là cái đó nó làm nó mua cái danh dự, cái lòng tự trọng người ta, cũng nhiều lắm người ta đã bán cái lòng tự trọng người ta. Người ta ngồi ta xin nó là nó cũng mấy, mình cho mình cũng tế nhị chút. Thì tôi cầm tiền tôi bỏ nhẹ nhẹ vô cái nón đó, thì tôi dịch dịch cái tay, thì tôi hỏi chú ơi sao mà bị cuột vậy, mình đi lâu xa mình về mình cũng thấy, mình cũng hỏi sao bị cuột vậy. Thì chú nói là thưa thầy, con là lính của trào trước đó, trước 75, bây giờ thành ra là Thế Bình, thương Thế Bình, thành ra bây giờ khổ nghèo thành nó phải đi xin như vậy đó thầy. Rồi tôi nghe nói xong cái tôi nói thôi thì cầu nguyện cho chú sức khỏe. Nó đi từ đây xuống dưới núi cũng xa lắm, mà chống cái cây đó mà đi cũng cực. Thì tôi nói chú đó xong rồi cái tôi đi xuống, trong lòng tôi cũng miên man lắm. Tôi nói trời ơi sao nó có những cái cảnh khổ, tự nhiên mình thấy cái đôi chân mình, tôi nhìn cái chân tôi thấy tôi đi nó đã mệt rồi, mà huống chi cái người này làm sao mà đi. Thì đang suy nghĩ vậy thì bất giác tôi gặp một cái thằng thanh niên, nó cũng cuộn một cái chân, nó cũng thòi ra cái nạn đó, rồi nó cũng đứng nó xin. Cái tôi thấy ngạc nhiên quá, thì nó nói thầy, xin thầy giúp đỡ cho con tiền. Thì cái tôi cũng lật đật, tôi cũng móc tiền ra, thì tôi cũng bỏ vô trong cái nón đó. Thì tôi cũng hỏi con à, thấy trẻ mà, ngoài có 20 mấy tuổi à. Tôi nói con à, sao bị cuột vậy? Cái ông kia mình biết rồi. Thì nó nói thưa thầy, con là bộ đội, lính của Trào sau, tức là sau 75 đi bộ đội Campuchia, rồi qua bển đập bom đập biển gì đó thì anh nổ, bây giờ nó mất hết cánh chân, bây giờ được giải ngũ về, lương tiền gì không đủ, bây giờ đó là đói kém, con thì lóc nhóc leo nheo, thì nó 1-2 tuổi rồi đó, bây giờ phải đi xin. Rồi tôi nghe xong tôi cũng quặn lòng nữa, hồi nãy mình gặp cái ông kia Trào trước, gặp cái người này Trào sau rồi, thành ra bây giờ tôi cũng mất tiền cho. Cái tôi cũng nói thôi con ráng giữ sức khỏe đi, cầu nguyện cho con để mà có đủ sức để mà lo gia đình. Tôi cũng nói một câu cho nó an ủi vậy, xong rồi tôi đi. Mà trong lòng tôi nó quặn dữ lắm, tôi nói đúng là chiến tranh, không ai muốn hết. Bên nào cũng vậy, bên thắng bên thua gì cuối cùng cũng có người phản phê, cũng có người khổ đau. Tự nhiên mình nhìn qua cái nhãn quan Phật giáo, mình thấy đúng là cái nhân quả, đủ thứ chuyện hết. Thì tôi đang suy nghĩ miên man như vậy, bất giác tôi thấy một cái đứa con nít, nó có hơn 10 tuổi à, nó cuộn hết cả hai chân, nó le hai cái ống quần nó ra, mà nó lết ở dưới đất đó, mà nó khóc, nó gào, mà tóc tai thì bờm sờm, mà nó gào, nó la dữ lắm. Tôi ngạc nhiên vô cùng, nó cầm cái nón, nó nói thầy ơi thầy giúp đỡ con đi. Thì mà nó vừa lết hai cái ống quần nó le ra, nó cuộn hết hai chân. Tôi càng tá quả nữa, tôi nói cái ông kia mình biết lý do, cái em này mình cũng đã nghe rồi, không biết cái đứa con nít này tại sao mà nó bị cuộn hết hai chân. Cái tôi mới dừng lại, cái lòng tôi nó càng bất nhẫn hơn nữa, nó tăng lên cái sự mà thương cảm nữa. Cái tôi nhìn nó, cái tôi nói con, tại sao mà bị cuột dữ vậy con, cuột hết hai chân. Nó vừa khóc, nó vừa mé máu, nó nói nhà con nghèo lắm, mà tôi thấy nó đẹp đuôi à, đen đúa lắm. Nó nói nhà con nghèo lắm, không có gạo, thành ra là phải vô rừng đốn củi, chặt cây đó, bó thành đình bó đem xuống dưới này bán. Rồi con vô đó con đạp nhầm xương rắn, cái nó bị lở. không có tiền ấy, thành ra nó lỡ dần lên, thành ra cưa lên mắt cá, cưa lên mắt cá rồi cái nó lỡ nó ăn lan đó, nghe nó xương rắn gì độc vậy đó, đạp nhầm rắn độc sao đó, nó kể vậy. Thành ra bây giờ cưa lên cho cái đầu gối, bây giờ nó cụt hết hai cái. Trời ơi, tôi nghe nó tôi còn thảm nữa, tôi nói chiến tranh đã khổ rồi, nghèo đó còn khổ hơn nữa. Trong lòng chịu không được, tôi mới móc túi ra, thì nói nằm ngay đi, từ trên núi xuống cũng cho nó rải hết rồi. Bây giờ mất là còn hai tờ thôi. Một tờ đó hình như là cũng là 200 ngàn, còn một tờ đâu 50 ngàn. Cái tôi mới móc tiền ra, tôi nói không biết bây giờ hai tờ này cho nó cái tờ nào. Thì mình cũng phải chừa lại một tờ để mà mình đi xuống được, có cái gì mình cho tiếp chứ. Bây giờ hai tờ mà tôi nghĩ một tờ lớn, một tờ nhỏ, thì tôi nghĩ, đang nghĩ phân vân trong đầu đó là bây giờ không biết cho nó tờ nào để mình còn đi xuống, mình gặp ai mình cho nó hết tiền rồi. Thì đang nghĩ như vậy, bất giác cái tôi xếp tiền lại, tôi bỏ vô trong túi. Nó cầm cái nón nó đưa lên rồi, nó đưa lên nó chờ, nó hứng rồi. Cái tôi bỏ vô trong túi. Cái tôi nghiêm mặt tôi hỏi nó, con, bây giờ thầy hỏi thiệt con cuộc thiệt hay cuộc giả? Nó khóc nó gào lên, nó con cuộc thiệt, thầy ơi, nó hết. Thì lúc đó tôi nói không, con phải nói thiệt. Thì lúc đó các thầy kéo xuống, các thầy đi xuống, các thầy hỏi tôi cái gì vậy thầy Hành Bảo, thấy tôi với nó đang ấy mà nó thì vừa khóc vừa gào vậy đó. Cái tôi nói không, tôi hỏi nó là nó cuộc thiệt cuộc giả thôi. Các thầy lập đập lôi tôi ra, mấy người Phật tử lôi ra, nó thầy đừng có đụng vô mấy đứa này, nó ăn xin chứ nó có người dẫn dắt đó, xung quanh đó, mình tới mình gây chuyện thế nào cũng phiền phức đó. Thầy đi. Tôi nói tôi đâu có làm gì nó đâu. Tôi nói với mấy thầy, cái thầy ngộ ghê, tôi không có làm gì nó, trên tôi không hề đụng nó, tôi không hề cái gì hết, tôi chỉ hỏi một câu thôi, là nó cuộc thiệt cuộc giả thôi mà, chứ tôi đâu có làm gì nó đâu. Nó thôi thầy cho ông cho thôi, thầy đừng có dây vô mấy cái tụi này. Mấy thầy cứ lôi tôi đi mà tôi tức lắm, tôi nói các thầy hãy yên đó đi. Tôi muốn nó ít nhất đó, một lần trong đời nó phải nói thật. Trước chư tăng, ít nhất nó cũng phải nói thật một lần. Để nó bớt cái nghiệp chứ quý vị biết, quý vị nó lừa người khác đó, quý vị cái tội nó nhẹ, quý vị lừa cái tam bảo nó vô cùng nặng, nó còn nhân lên gấp nhiều lần nữa, rất tội nghiệp cho nó. Tôi chỉ muốn hỏi là nó cuộc thiệt cuộc giả thôi, chứ tôi đâu có làm gì nó đâu. Để cho nó nói thiệt một lần thôi mà. Mấy thầy cứ nói thầy đợi, tôi nói để yên đó đi, để vụ án này tôi xử. Để tôi xử vụ án này. Tôi chỉ hỏi nó là bây giờ nó thầy hỏi con cuộc thiệt cuộc giả, thì nó cứ gào lên, nó nói cuộc thiệt. Thì tôi nghĩ trong đầu tôi nhanh hơn chút, tôi nghĩ là mấy cái đứa này đó là nó chỉ có muốn mục đích của nó là tiền thôi. Thành ra bây giờ mình sử dụng tiền là mình lấy được cái lòng thật của nó thôi. Cái tôi mới cầm ra hai tờ, tôi nói bây giờ con, thầy hỏi thiệt con trả lời thiệt, thầy cho hết con hai tờ luôn. Nếu mà con trả lời gian dối đó, tôi cho một tờ nhỏ. Đó, bây giờ chọn lựa. Bây giờ đó là cho ảnh cái cơ hội ảnh chọn lựa, phải không? Bây giờ nói thiệt đó thì thầy cho hết. Còn hễ mà nói gian dối thầy cho tờ nhỏ này. Đó, bây giờ nói thiệt đi. Bây giờ thầy hỏi con cuộc thiệt hay cuộc giả? Tôi đố cái gì nó trả lời thế nào? Cho ông trả lời. Ông Phùng Há. Quý vị biết không? Nó ngồi đó, cái nó lên, nó lấy cái nón này để xuống mặt cũng tội lắm. Tôi nhìn, tôi nhớ là cái cảnh đó. Nó cúi đầu, nó nói như thế nào? Nó nói một câu mà tôi mới hỏi ôi. Thưa thầy, con cuộc giả. Cái tôi nói vậy đó, ít nhất cũng nói thiệt, tôi lập được tôi cho nó tiền. Cái tôi nói mấy thầy thôi đi đi. Mấy thầy ngạc nhiên, mấy thầy nói ủa sao vậy thầy? Tôi nói có gì đâu, tôi hỏi nó nói thiệt rồi. Mấy thầy nói ủa sao thầy biết? Thật sự tôi cũng không biết, tôi cũng không biết nó cuộc thiệt cuộc giả. Tôi không biết. Nhưng mà nó có hai cái để tôi phán đoán ra. Thứ nhất là tại tôi đứng tôi hỏi chuyện nó lâu, tôi hỏi con là tại sao vậy? Thì đó, khi mà nó trả lời với tôi nhà con nghèo đủ thứ, tôi nói vậy hả con, nhà con mấy anh chị em, nó kể là nó 4-5 anh chị em, rồi ba má nó thì đi làm thuê làm mướn vậy không đủ tiền. Bắt đầu nó kể dây dưa ra thì tôi càng nghe để tôi càng động lòng. Quý vị biết rồi, nó càng nói thì mình càng tăng thêm cái mà tức ghê, thấy trong người không còn nhiều tiền thì mới móc ra tính cho hết nó. Bất giác, quý vị biết không, tại vì nó thấp, nó ngồi lè tè ở dưới, tôi thì đứng trên cao tôi nhìn xuống. Khi mà tôi móc tiền ra tôi chuẩn bị tôi cho nó thì vô tình đó, tôi thấy cái ở phía sau đuôi nó ngóc lên cả. Cái lúc đó tôi quá hồn, tôi thấy con nhỏ này nó có đuôi. Tôi tưởng nó có đuôi. Tôi nói tôi chết rồi, không lẽ là ở giữa mà đồng không mong quạnh mà gọi là trưa trời đứng bóng này hồ ly hiện hình. Rõ ràng tôi thấy sao nó ngóc lên. Tôi nói củ dĩ hồ ly hiện hình hay sao. Lúc đó tôi cũng hơi thoáng một cái. Tự nhiên tôi thấy một cái đứa nó lạ mà mặt mày đen đúa mà nhìn nó ấy lắm. Mà tự nhiên sao tôi tôi chuẩn bị cho tiền, tôi khom xuống tôi chứng cho, thì tôi thấy cái ở phía sau nó bắt lên một cái. Thì tôi nói thôi con nhỏ này nó có cái đuôi rõ ràng, tôi thấy cái áo của nó hất lên. Thành ra tôi mới đứng lại, thành ra tôi mới hỏi nó thiệt cuộc giả, chứ thực ra là lúc đó tôi không biết. Thì khi mà nó nói nó cuộc giả, tôi mới biết là nó co cái chân nó lại, nó ép cái chân nó làm sao đó mà mình không thấy được, mà hai cái ống quần thì nó vẫn le ra. Và khi mà nó đào cái đất á, nó đào dài dài hơn, thành ra nó lết ở trên cái đất, mình thấy rõ ràng là nó cuộc nó lết, nó ép nó như vậy đó, nó bó làm sao rất là hay. Có lẽ là thường là nó lết tới lết lui, thì nó đó, nó có cử động, thành ra nó không có bị mỏi. Nó xui xẻo ngày hôm đó nó gặp ông thầy nhiều chuyện. Nó gặp ông thầy nhiều chuyện, trao đủ thứ chuyện nhà chuyện cửa để mình cảm thương hơn, mình cầu nguyện hơn. Ai ngờ nó phải ngồi lâu quá để nó trả lời với tôi, thì nó mỏi. Nó mỏi thì nó phải ngó cái chân nó lên, chứ lúc đầu nó lết qua lết lại thì nó không có bị, phải không? Quý vị thấy nó lết là quý vị lập tức cho tiền liền. Quý vị tôi thấy rõ ràng mà, từ xa tôi thấy bao nhiêu người tới cho tiền, nó lết qua lết lại rồi nó nhào đó, cái hai cái ống quần của nó le với là cái đùi của nó lết lẻ lắm, nó tập mà chuyên môn của nó. Nhưng mà đến khi tôi hỏi thì nó phải ngồi đó, nó trả lời. Tôi đứng ở trên, nó đứng ở dưới, là nó bắt buộc nó phải trả lời ngồi, nó mỏi quá nó co chứ. Thành ra quý vị thấy cái lòng từ của mình nó rơi vô cái chỗ nào? Ái kiến từ bi. Tôi không sanh được cái tâm Bồ Tát, tôi không sanh được cái tâm Bồ Đề để khi tôi làm cái chuyện thiện đó, thành ra cái việc của tôi nó cũng thành ra là ma nghiệp rồi. Tôi tiếp tay cho cái chuyện mà ma nghiệp ma đó, thực là xấu hổ với Phật.
Để trên ràng pháo tay đi.
Người ta cho một ràng pháo tay, tại sao ông không vỗ tay, ông còn khoanh lại? Ông phải vỗ tôi mới vừa lòng. Được. Họ muốn đấu với tôi cũng phải đấu mà. Tôi đâu có ngán đâu. Nói cho nó vui. Để quý vị thấy cái lòng từ của mình nó luôn luôn là nó bị như vậy. Bây giờ đó, hôm trước tôi có kể một cái câu chuyện mà quý vị nghe thấy rồi đó. Cho người đi cũng vậy, cho làm từ thiện cũng vậy. Nhiều người thắc mắc lắm. Có một cái chị cũng vậy. Chị đi về ở ngoài quốc về đi, tụi tôi đi cái trại tâm thần. Vô trại tâm thần là người điên quý vị biết rồi. Ở đây nếu quý vị có về, có cơ hội quý vị đi, quý vị sẽ cảm nhận. Vào tới nơi đó gặp những cái người điên, họ nhào ra trong xe đó. Họ thấy xe khách tới là họ biết cho, là họ nhào ra. Rồi có người thì coi gương soi mặt, có đứa nó còn nặng bụng vô mấy mắt kiến nữa. Còn người trên xe thì lần đầu tiên đi đó, có cái chị đó cũng ở ngoài quốc về. Chị sợ lắm. Tôi nói nếu mà sợ thì đừng có xuống. Bởi vì mình xuống, mình đi thăm người ta, mình xuống mà mình tỏ thái độ mà ghê sợ đó, né tránh nó là nó ngằn nhào tới mình nữa. Cái tâm lý của cái người nó thần kinh nó đã là như vậy. Thành ra khi xuống, thì khi mà tôi xuống đó, tôi đi nhiều rồi tôi quen thôi. Tôi xuống đó thì là mấy người đó cũng dễ thương lắm. A Di Đà Phật, con chào thầy. Tôi cũng, A Di Đà Phật, thầy chào con, khỏe không? Đó, mình cũng làm sao nó khỏe thầy, là nó chạy tới tôi, là tôi cũng phải vuốt áo, rồi tôi phải nhéo tay, tôi cũng phải dỗ về nó. Tôi nói khỏe không, ăn được không, con ngủ được không? Tôi làm một hơi vậy cho nó khỏi trả lời luôn. Cái dạ dạ, tôi nói thôi được rồi, đứng qua bên đi để phụ nữ lãnh quà. Thì bắt đầu phát quà ra. Phát quà ra thì có một cái bánh bao, một cái trái chuối, một cái bánh ngọt, một cái ổ bánh mì, với là một cái chai nước bằng giấy, sữa bằng giấy, chứ không dám cho cái bằng thiết. Tại vì ở trong trại người ta nó cho thiết rồi, nó ăn uống rồi nó quýnh nhau, nó làm vũ khí nữa. Thành ra phải tất cả là đồ giấy tiêu này kia được hết đưa ra. Thì đó là mừng lắm, họ lật đập mở ra cái bánh bao là bỏ miệng nhai luôn. Trời ơi, tôi phải kêu lại, tôi nói lại đây, trời ơi, con ơi, phải lột cái giấy này ra. Đem cái giấy này vô thùng rác, ăn cái bánh thôi chứ đừng có ăn luôn cái giấy. Vậy hả thầy, vậy hả thầy? Rồi người khác thì lăn trái chuối ra là bỏ miệng nhai. Cho tôi nói, lại đây, lột cái trái chuối ra, cái vỏ này đem vô thùng rác, ăn cái ruột này nè. Phải chỉ dẫn, rồi phải dỗ về, phải nói, để họ cười, họ vui với mình. Chị đó thì không dám xuống, chứ ngồi trong xe chị nó cũng sợ lắm. Thấy là sợ rồi, xuống là thấy nó bu, nó làm đủ thứ, nó hỏi đủ thứ chuyện, nó kêu hết. Thì tôi với thầy Thiện Thuận với mấy thầy là cũng phải đứng vừa nói chuyện đủ thứ. Thì đang bất ngờ đó, thì có một cái đứa, một cái thằng thanh niên, mũi giải lòng thòng, mặt mũi thì ấy lắm, nó nhào tới, nó nói thầy ơi thầy, cho con hôn thầy một cái. Tôi chết luôn, tôi đứng điếng luôn. Nó nhào ra, nó nói thầy ơi thầy, cho con hôn thầy một cái. Tôi không biết làm sao. Thì lúc đó mấy thầy ở đây cười cười, mấy thầy nói chắc nó thấy thầy Việt Kiều đó, thấy thầy trắng trẻo đó, nó đợi hôn, nó cho thầy chết. Tôi lúc đó là mấy thầy nói là tôi càng điếng người nữa, tôi cũng không biết xử lý làm sao. Tôi nghĩ thế, bây giờ mà tôi bỏ mà tôi chạy đó thì thế nào nó cũng được tôi. Quý vị nghĩ đi, mình vô trại tâm thần mà một ông thầy chạy trước, một thằng đi chạy ở đằng sau, nó ra làm sao?
lúc đó là tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi nói bây giờ mà nó như vậy rồi, mà bây giờ mà tôi quay lưng mà tôi chạy là thế nào nó cũng được tôi rồi. May làm sao tôi nghĩ nhanh ra, tôi lần đầu tôi đưa cái tay vô la liền, hung đi lại đây, hung vô đây. Mình phải kiếm một chỗ cho nó hung, chứ còn không nó hung chỗ khác mình cũng chết nữa. Mình cũng phải thí mạng cho rồi, mình phải liều mạng chứ. Bây giờ làm sao, nó đòi hung rồi, bây giờ mà không cho nó hung là không được, mà nó hung tùm lum là mình còn chết nữa. Thành nó tốt nhất đưa tay ra, lại đây, hung đây. Tôi phải bình tĩnh mà tôi phải nói cho nó rằng lại đây, hung chỗ này đây. Thì nó nhào tới, thì phải đưa tay ra cho nó hung, nó muốn hung mà. Đưa tay hung chỗ này đây, mình chỉ cho nó, thì nó nhào vô nó hung. Quý vị biết gai ốc nó nổi lên hết trơn này đó, nó hung mà tôi còn phải làm vuốt đầu vuốt tay rồi nó né từ từ, thôi được rồi không như nó đủ rồi, thôi được rồi. Cái xong cái nó cười ha hả nó ra, cái tôi nói nó hung một mình thầy chưa đủ công đức đâu con, lại để hung mấy ông thầy này. Tôi cũng đành đá, mấy thầy đó hồi nãy thấy tôi gặp nạn không thầy nào đến tiếng cứu nguy nha, mà còn nói chắc thầy Việt Kiều đó, thầy trắng đó học đời hung thầy, tôi bây giờ phải chịu chết. Thì bây giờ hoa thơm mỗi người phải hưởng một chút chứ. Trời, lúc đó là tôi chưa thấy cái cảm giác chiến thắng nào mà ngoan làm. Tôi đứng tôi khoanh tay và tôi coi nó hung mấy ông thầy mỗi đồng cái, mấy ông cũng phải chịu đưa tay đưa đồ ra cho nó hung. Chứ giờ làm sao vậy? Đó, tôi nói cho thầy biết. Nói thầy ông thiệt á, tôi nói ai biểu lúc người ta gặp nạn không một lời. Nói trời ơi thầy bây giờ làm sao? Không có ai á, ngay cả thầy Thuận cũng vậy. Tôi nói cho thầy biết, hoa thơm mỗi người hưởng một chút chứ đâu có ai mà để một mình đâu. Thành ra để cho quý vị thấy, khi đó đó chị Đồng Từ là tôi được phép tới mấy giờ vậy? Nghe nói trước 12 giờ hả? Đó thấy chưa, chị còn khống chế tôi đã. Được rồi, tôi sẽ y giáo phụng hành, đâu dám cãi. Tới đây rồi bây giờ biểu ngồi biểu đứng biểu nói, tới chừng nào mình biết chừng đó thôi, mình đâu dám cãi được. Thì bây giờ đó, cái chị đó chị ngồi trong đó, xong đó sau ra chị đặt một câu hỏi hay lắm. Chị nói thưa thầy, cho người điên ăn nó có phước không vậy thầy? Bởi vì con thấy nó cho người điên ăn nó cũng điên, đã về rồi nó còn không biết ngon dở nữa, bánh bao mà con thấy nó ăn luôn giấy chuối, nó ăn luôn vỏ như vậy mà nó không có một cái cảm giác gì là gọi là ngon sướng, trong khi mình á cái cảm giận nó khác mà hùng tiền cho. Thì bây giờ đó, cho người điên ăn nó có phước không vậy thầy? Quý vị thấy có phước không? Thì rõ ràng chỉ chứng minh cho nó, con thấy cho nó ăn rồi nó cũng điên mà nó còn không biết ngon dở nữa, thì cái phước nó ở đâu? Chị từ bi nguyện nè, từ bi vô lượng nè. Chị nói làm sao? Cái tâm mình phải không? Thực ra quý vị nghĩ, tôi hiểu, quý vị hiểu có phước, nhưng mà khi mà người ta biểu mình giải thích, quý vị giải thích nó sẽ khó. Cũng như người ta đó phóng sanh chim, phóng sanh cá. Bây giờ tôi với thầy Thiền Thuận về phóng sanh cả một lần mấy tấn cá luôn, đi ra ghe, quý vị biết không, đổ cá xuống là bên kia 2-3 cái ghe nó đã giăng lưới sẵn rồi, nó chờ nó vớt lại. Còn chim nó phóng sanh ra trên cây á, nó bị nhốt đó, cánh của nó yếu, nó ra nó còn bay còn không đổ, nó lè tè nó bay lên được cái cành cây đó là bị nó tới nó bắt trở lại, hoặc là nó huýt sáo một cái con chim nó là bay trở về, nó bắt tiếp. Thành ra người ta chứng kiến mấy cái cảnh như vậy, người ta nói dạ thưa thầy, về phóng sanh có phước không? Cho người tù có phước không? Đó, hai cái đó nó giống nhau nha, cùng làm phước hết nha. Cho người đi ăn với phóng sanh chim cá có phước hay không? Xin thưa quý vị, không có thời giờ để bắt quý vị trả lời, để mà thấy được cái sự tu tập của quý vị, tôi phải nói nhanh thôi, thật sự hoàn toàn có phước. Trước tiên á, là cái phước hữu lậu mình đã có, nhưng quý vị phải nghiên cứu về sau để quý vị thấy, để mà trả lời. Tại vì cái chuyện này nó cũng lên mạng, lên báo rồi, có nhiều người nói không, mà nhất là những người ngoại đạo nữa, họ nói mình làm những cái chuyện như vậy đó, ngay cả báo chí Việt Nam đó là phóng sanh ra như vậy rồi, nó làm đó là ô nhiễm môi trường gì đủ thứ, cho người ta bắt chim bắt cá về để cho mình làm. Nhưng mà thưa quý vị, cái phước của nó nằm ở đâu? Thứ nhất, quý vị cho cái người điên ăn đó, cái phước đầu tiên quý vị được hưởng là quý vị bớt đi cái nghiệp điên loạn của mình. Đừng có ai nghĩ là mình tỉnh táo suốt đời nha, suốt ngày nha. Nhiều khi á, bà mà nói hoài nói nãy một hồi tôi nổi khùng đó nghe bà, có chưa? Thấy không, ông mà nói hoài, ông lằng nhằng hoài, tôi nghe tôi muốn nổi điên rồi đó, là mình đã thấy muốn nổi rồi, phải không? Là lúc đó là chén dĩa rồi bay hết mà. Thì cái đó là không phải điên làm, thì ai làm? Người tỉnh họ đâu có làm những cái chuyện đó. mắng vợ, chửi con, đánh đập rủa xả người này người nọ, cái đó là những cái người không bình thường mới làm. Mình luôn luôn phải có những cái đó. Ai trong đời dám khẳng định mình từ nhỏ tới lớn chưa dám la ai một câu nào mà nó thương tổn không? Chắc không. Ít nhất cũng nói cày, nói đắng, rồi nói mỉa, nói móc, rồi đủ thứ rồi. Chắc chắn là không có. Thành ra mình cho cái người điên ăn là mình bớt đi, mình cầu nguyện cho nó bớt cái nghiệp điên của mình. Thay vì mà hồi xưa tôi nổi nóng nhanh lắm, hơi một chút là tôi đã lên tới tăng xong, lên tới là 200 mấy, 300, 400, 500, nó lên ngất ngất rồi đứt tim luôn. Có nhiều người đến vậy. Thì bây giờ nhờ cái nghiệp cho cái người điên ăn, mình thương cảm, mình thấy như vậy, mình giảm bớt được. Nó lên vừa vừa thôi. Mà mình càng cho nhiều là tự nhiên mình vô đó rồi mình không còn thấy cái cuộc đời gì mà phải tranh giành hết. Hơn thua nhau một lời nói, một tiếng, một câu, tự nhiên mình cảm thấy mình còn quá hạnh phúc hơn người ta. Tự nhiên chính những cái đó, thấy cái nó đem nó dội cho trong tâm mình, cái lòng từ của mình nó nhanh hơn. Còn hồi xưa đó là phải cậy, phải nạy lắm mà cũng không có ra được. Nhưng mà bây giờ nhờ đi từ thiện, mình thấy cái đó mình rất là nhanh. Mình chỉ cần nghĩ thôi, bây giờ mình nói một câu cho bà buồn, mất công mình phải xin lỗi. Xin lỗi ngày bà không chịu, xin lỗi 2 ngày 3 ngày mệt quá thôi, giờ tốt nhất không nói. Thì tôi khỏi phải xin lỗi, bà cũng khỏi phải giận, tự nhiên cái mình cảm thấy nó bình yên. Thành ra cái phước đầu tiên đó là mình bớt đi cái nghiệp điên loạn của mình. Còn bây giờ mình phóng sanh chim cá thì mình bớt đi cái nghiệp giam cầm, những cái nghiệp tù tội ở trong mình. Xin thưa, tù tội không phải là bị bắt vô bóp vô đồn không. Tù tội ngay trong cái người thân của mình với nhau, mình bị ràng buộc. Mình muốn làm cái gì cũng bị cản trở, mình cũng bị cấm đoán, hoặc là mình phải làm theo ý người khác. Đó là những cái nghiệp tù mà nó nằm trong cái ý thức mà mình không giải được. Thì nhờ cái phước mà mình đi phóng sanh đó, mình bớt đi cái nghiệp đó. Thay vì mình làm nó thuận lợi, mình không bị giam cầm, mình không bị bó buộc, cái đó là một cái phước rất là lớn. Ông nào muốn nhanh giải thoát thì phóng sanh cho nhiều, để tôi thoát bà. Bởi vì quý vị biết mà, bây giờ đó, hôm trước tôi nói rồi, ở Việt Nam người ta nói đó, lúc nào cũng về hết, mấy ông về bây giờ hư lắm, 62 về mà còn rước 26 quan. 62 về mà còn rước 26 quan. Hai vợ chồng ông bà đó đi chùa bên tôi đó, rồi một bản đi nghe nói Việt Nam mấy tháng qua con mình bà đi đủ tụi mấy đứa con. Tôi hỏi ủa ổng dạo này sao bác khỏe không? Trông hư lắm thầy. Về Việt Nam vậy rồi á hả? 62 tuổi rồi mà còn rước nhỏ 26 qua, mà nó còn nhỏ hơn con của con nữa. Cháu nội cháu ngoại rồi mà bây giờ còn rước một đứa nhỏ đó qua. Thì tôi gặp ổng, có tình cờ buổi lên đó tôi gặp ổng, tôi mới kêu ổng, tôi nói chú à, trời ơi lớn rồi ông nội ông ngoại xuôi da rồi đủ thứ, con trai gái lớn hết rừng chi mà nghe thấy bà buồn. Ổng nói một câu xanh dờn à, thầy không biết đâu, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Ý ông nói các thầy không biết yêu đó mà, phải không? Người ta yêu kiểu khác chứ đâu có yêu kiểu kỳ khôi lạc ngược như vậy làm gì, phải không? Thành ra chính cái đó là cái mà nó những cái nghiệp báo của mình nó dày vậy. Và thưa quý vị, còn á, nhiều người lý luận nó thưa thầy rõ ràng mình phóng sanh đầu này đầu kia nó bắt lại mà. Cho quý vị biết, cái người mà bắt được những cái loài mà thủy tộc cầm thú đó là đều phải có nhân duyên với nhau hết mới bắt được nó. Bây giờ quý vị thả ra ngoài hồ bắt thử con cá có bắt được không? Cả ngày giá bắt không được. Mình không có cái tâm đó, mình không có cái niệm đó, thành ra nó không có bị chiêu cảm vô. Bởi vì có những người nó có cái ma lực, cái tay nó đưa ra là cái con cá đứng yên đó nó bắt. Còn mình nó chưa tới là nó chạy mất đất, rồi mình rượt theo nó rồi chạy rượt không lại. Đó. Thành ra chính cái này đó nó là cái nghiệp. Mà còn bây giờ nếu mà bây giờ đó mà thả ra mà nó bị bắt lại là nó do cái nghiệp của hai cái người đó, mình đừng có can dự vô đó. Nếu mà nó được nhiều kiếp mà nhiều người phóng sanh thả nó ra thì nó mau hết kiếp cầm thú thôi, thì nó trở về lại với là cái kiếp người mình cầu nguyện. Nhưng có một điều quan trọng là khi quý vị làm thiện đó, quý vị phải có cái tâm cầu nguyện, đừng có làm bằng một cái thái độ dửng dưng. Có nhiều người thấy người ta làm mình cũng phải làm, đi chùa nghe phải nói đóng góp, người ta cũng móc tiền đóng mình cũng ráng móc ra đóng, chứ còn không có một cái cảm xúc thì nó sẽ rơi vô cái vô kiến nghiệp. Đạo Phật thì tán dương cái thiện nghiệp để cho mình nó hoàn thiện cái công đức, chứ không tán dương cái vô ký đó. Bởi mình làm trong cái vô thức đó, nó không có tác dụng. Xin thưa quý vị, ngay cả quý vị trong những cái cơn đau yếu cũng vậy. Vừa rồi tôi về Việt Nam, tôi bị cái bệnh, tôi phải đi mổ. Nó đau sạn thận mà không có một cái triệu chứng gì báo hiệu hết. Nó đau mà nó chịu không nổi, tôi phải đi 3 nhà thương cấp cứu, chích đủ thứ thuốc vô hết. Đến mà nó khỏe rồi, nó thấy bớt đau là tôi muốn về. Tại vì tôi còn có 4 bữa nữa tôi phải rời Việt Nam, mà nó lên cơn đau phải đi vô nhà thương nằm. Quý vị biết nó đau mà bác sĩ nó nói thưa thầy, đau sạn thận này tụi con gọi là đau bão. Ở đây có ai đau chưa? Có ai bị sang trọng chưa? Có bị cơn đau không? Sau đây ông bị sướng quá, không thấy ai bị hết trơn vậy. Trời, đúng là nước Mỹ. Mình sang vô cái biên địa hạ tiện gì đâu. Thành ra đó, nó đau vô cùng. Nhưng mà khi nó đau quá, đố quý vị biết nghĩ tới cái gì? Thật sự chỉ nghĩ tới cái chết. Lúc đó nó đau quá, tôi chỉ muốn làm sao chết cho rồi, cho nó dứt hẳn cái đau đó. Tuy rằng tôi vẫn niệm Phật, vẫn đau lên, vẫn cái cơn đau nó lên, tôi vẫn A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhưng mà thật ra cái đó niệm trong cái vô thức, chứ không có trong ý thức. Niệm trong cái vô thức đó, thì nếu mà thời may lúc đó đó giảng sanh, chết lúc đó mình đau quá mình chết liền, thì nhờ cái phước có niệm Phật đó cũng được công đức, cũng sẽ được người ta cúng thí, cúng thí thực chiều giống ngày hôm qua ở Phổ Hiền là cúng thí thực, cúng từ thiện cho ăn vậy thôi, được cái phước mà, thì mình sẽ được hưởng những cái đó. Còn sanh tử luân hồi mình vẫn còn. Thành ra trong cái ý thức niệm Phật nó mới quan trọng. Còn trong cái vô thức đợi đến đâu mới niệm Phật là muộn màng lắm rồi. Ngay mà mình có tu đó, mười mấy hai chục năm đó là vẫn hành trì, vẫn giới luật đủ thứ, mà đến khi đau quá quý vị biết muốn chết liền. Tôi nghĩ quý vị cũng sẽ có cảm giác đó. Khi tôi còn nằm trên cái bàn mổ đó, chuẩn bị mà mổ đó, là tôi cũng nói thầy Thiện Thuận, lúc đó mới thấy là rõ ràng là cô đơn, không có ai đi theo mình được hết. Dù rằng ở ngoài Phật tử ở ngoài đầy hết, nhà bà con cũng ở ngoài đó, thầy Thuận cũng ở ngoài phòng mổ để chờ, nhưng mà lúc mình nằm trên đó mình chỉ có một mình đối diện với cái con dao đó thôi. Họ mà mổ trúng đó, thì mình còn tồn tại, mà họ mổ trật nữa mà mình còn tiêu nữa. Thành ra đó là lúc đó mình chỉ chiến đấu với cái đó thôi. Mà cái tâm bằng cái tâm gì? Nếu mà cái tâm phiền não, nếu mà cái tâm sân hận, có nhiều người đau quá tự nhiên chửi gia đình, cái đau đó không biết người nào trút hết thì tức quá này chửi người này chửi người kia, lúc đó cái tâm mình nó sân hận, nó rất là nguy hiểm. Mà tu bao nhiêu cũng vậy hết, cuối cùng cũng không giải quyết được những cái thời khắc đó. Thành ra đạo Phật rất là vi tế, là quý vị phải hàng ngày hàng giờ. Thật ra ngay ngày hôm nay mà quý vị chỉ cần giữ tám giới thanh tịnh, thật sự nếu mà vô thường nó đến ngay tức khắc, xin lỗi, nghe nói đây là nó tâm điểm của động đất hay là nó núi lửa gì không cần biết, nó đùng một cái nó sập xuống một cái ở đây mình hết đi hết, thì tất cả ở đây sẽ lên thành Bồ Tát hết. Người nào mà quàng được cái khăn vàng này là lên Bồ Tát hoa sen liền, tùng địa giống xuất bay lên liền. Còn người nào có khăn thì từ từ lên. Vỗ tay thì vỗ cho lớn đi. Mắc gì mà e dè. Tùng địa giống xuất. Tôi không có khăn mà tôi còn có y, tôi còn có sâu chuỗi, chị đừng ở đó phân biệt với tôi. Chị ghê lắm, là chị thấy chị có khăn chị bị tôi nói, cái chị nói liền thầy cũng đâu có khăn. Tôi nói xin lỗi chị, sâu chuỗi của tôi thằng nó còn dạng lần khăn nữa. Chị đồng từ vô muốn khối mình rồi đó. Thì tôi chỉ nói vài câu nữa thôi để ngưng vô quý vị ha. Chưa hả? Thấy chị đồng từ đi ra đi vô là lòng tôi cũng sống sang. Đó, thành ra trời ơi, ổng sợ quá, ổng kêu vào từ vô để đeo cái khăn.
Có liền.
Thấy có liền, thấy ông nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Sanh tử tự đại, ông đừng ở đó, ông chần chờ.
Tôi kêu là dây kim cương đó.
Đúng.
Tất cả đây là kim, có dây kim cương đó.
Ông bây giờ mới chịu đeo, nãy giờ mắc cỡ chứ gì, ngồi gần bạn còn mắc cỡ gì nữa. Đeo cho sợ người ta tưởng đâu là mình tu quá, không ai dám tới chứ gì.
Ổng có cho rồi, nhưng mà cho lại cháu nội của ông Ngân nữa.
Thấy chưa, thôi đừng có phân trần phân gian, nó đeo vô liền đi. Thì bây giờ để nói cho quý vị biết, tám giới thanh tịnh đó ngay trong cái thời khắc này, ngay trong một giờ, ngay trong một niệm quý vị giữ thanh tịnh, tức khắc là quý vị đã có được cái công đức. Bởi vì quý vị đừng có tưởng đơn giản nha. Bây giờ tôi nói cái giới thứ ba, ở đây đa phần quý vị lớn, cái giới tà dâm cũng vậy. Thân không dâm mà tâm dâm nó còn ghê hơn nữa. Ngồi ở đây mà không có làm được, tại vì sát đạo dâm, ngồi ngay đây thân quý vị trang nghiêm thanh tịnh là quý vị đã tránh đi được là 10 cái bất thiện nghiệp rồi. Thân tam khẩu tứ ý tam là quý vị đã tránh được. Thân ngồi trang nghiêm thanh tịnh là tránh được 3 nghiệp sát đạo và dâm. Là về hình tướng, tức là mình không ngồi đây mình cắt cổ gà, mình bầm thịt, mình chặt đầu cá gì hết, tay thân mình không làm. Đạo là trộm cắp móc túi hai ngón của ai cũng không có. Rồi dâm mình không làm những cái chuyện tà vậy. Nhưng thân không dâm mà tâm dâm nó mới còn ghê nữa. Mình ngồi đây mình không nói lời đôi chiều, nói lưỡi hung ác, không nói lời theo dệt, có nói không, không nói có. Nhưng mà trong ý mình đã nghĩ ra cái chuyện, một hồi nữa mình sẽ về mình nói làm sao để cho tránh né chuyện gia đình. Nội cái ý quý vị nghĩ cái niệm nó không, mà hở mà giảng sanh ngay lúc đó là mình tiêu rồi. không phải dễ đâu. Thực ra hồi nãy tôi nghe hòa thượng truyền giới, thật ra tôi ngồi ngoài mà tôi còn cảm động đó. Tôi nghĩ nếu mà quý vị hiểu rõ, quý vị mới thấy một buổi 9 tiếng đồng hồ tu tập của quý vị mà trang nghiêm thanh tịnh 8 tiếng là quý vị đã đắc được bao nhiêu cái công đức rồi. Mà nếu quý vị tinh kiên nữa, tự nhiên quý vị sẽ có một cái uy lực, một cái uy lực, một cái nói trong đạo Phật nó như một cái thần thông vậy đó. Tự nhiên sau ngày hôm nay 8 tiếng này về, tự nhiên quý vị cảm thấy quý vị không phải là con người bình thường như mọi lần mà mình phiền não, mình giận hờn, mình đủ thứ, tự nhiên mình cảm thấy mình nó là một cái gì đó nó khác. Bởi vì 8 tiếng này quý vị đã giữ thanh tịnh 8 giới. Thành ra xin lỗi nha, tôi dòm tôi thấy nhiều người còn đeo bộ xoàng kìa. Đúng ra 8 tiếng đồng hồ này là không có đeo nữa kìa. Tức là mình bỏ, tức là mình cảm thấy mình buông được, mình không có vướng mắc những cái hột này, mình không còn bận những cái cẩm thạch kìa. Tôi thấy cái chị nói thầy, chị lấy tay chị che lại kìa, chị rất mạnh dạn lắm à. Tôi thấy chị nói, tôi nói hột xoàng chứ tôi thấy bà đeo cẩm thạch. Bà lần đầu bà che tay lại. Thực ra đó nó còn vướng, thực ra nó còn vướng đó. Trong cái giới thứ sáu đó, không đeo chuỗi anh đạp tràng hoa, tức là mình hay bỏ nó. Thành ra những người mà ở đây quý vị Mỹ tôi không có dám ý kiến, nhưng mà ở những đạo tràng ở bên ở châu Âu với là chùa tôi, trước khi đi tu tập tôi nói quý vị đừng có đeo mấy cái đó nha, phải gửi ở nhà. Nhiều bạn ở nhà sợ mất, đem lên gói một cục đem vô gửi tôi, để rồi sau hết giờ rồi đem ra trả lại cho bà đeo, đó là bà đi về. Nhưng mà dù sao đi nữa, trong 8 tiếng bà cảm thấy thanh thản lắm. Thực sự nếu tôi nói thiệt quý vị, nếu mà hôm nay quý vị đã chuẩn bị tâm lý để mà tu tập, quý vị buông ra đi, quý vị thấy 8 tiếng này quý vị hoàn toàn không còn dướng gì hết. Nếu mà giảng sanh đi liền lập tức, quý vị đi một cách nhẫn thảnh thơi nhẹ nhàng, không có còn dướng đôi bông, không còn dướng cái tay, không còn dướng cái cổ gì hết trơn á. Sau đó là mình trở lại thôi. Tối nay quý vị vẫn có quyền diện cho thiệt đẹp đi tới nhà hàng kitchen để mà nghe pháp tiếp, vẫn không có ảnh hưởng. Nhưng mà trong cái thời khắc tu tập, cái tâm ý của mình nó phải viên thông vô, nó phải hiệp nhất vô, nó hoàn toàn thanh tịnh trang nghiêm thì tức khắc sẽ được công đức. Vâng, muốn nói nhiều nữa nhưng mà thời giờ nó không còn, chỉ cầu mong quý vị một ngày tu tập được trang nghiêm thanh tịnh, đắc được quả vị. Trong đây chỉ cần một người lé hào quang thôi là cả cái đạo tràng này nó cũng sẽ được trang nghiêm thanh tịnh. Và ngay cả cái nước Mỹ này, quý vị mà tu chứng quả lé hào quang chắc chắn là Obama phải tới đây thôi, tới đây để mà chiêm bái đảnh lễ, rất rõ ràng vậy thôi. Thành ra đừng có xem thường mình, thành ra cái công đức nó lớn đó. Cầu nguyện cho quý vị một ngày được bình an, an lành trong cái chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy vừa được chưa quý vị? Vâng, bây giờ xin mời quý vị hồi hướng rồi ra chuẩn bị để tới giờ quá đường. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị.
Nói nó chưa có đã miệng.
Vâng, cảm ơn ông đã chụp hình giùm tôi mấy cái.
Chị đồng từ tôi làm đúng giờ rồi đó nghe, đừng có la nghe. Chưa được bà mấy phần năm nay cũng nhỏ này.